Chương 0186, con chó trong ngọa vẫn hôn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trở lại thuê phòng, Linh Đào đem từ dưới đất mộ trong phòng mang về đầu lâu mảnh vỡ đem ra, sau đó đem phía trên nội dung chép lại, bao gồm hắn từ ẩn mặc làm trong tay kia một khối đầu lâu mảnh vỡ bên trên thấy nội dung cũng đều một chữ không lọt viết xuống. Hai khối đầu lâu tuy bên trên nội dung hợp thành Tân Đăng Vương, thế nhưng là hay là không được đầy đủ. Có thể dù vậy trong lòng Linh Đào vẫn tràn ngập kỳ vọng, không thể chờ đợi được muốn luyện chế ra Tân Tàn Phế Bản Tìm Tổ Đan. Đó của hắn một khỏa cho Bạch Thánh, trong tay hắn liền không có Tàn Phế Bản Tìm Tổ Đan, nếu muốn lại tiến nhập loại kia thần kỳ mà thần bí dược vật dị ứng phản ứng, hắn liền cần một khỏa Tân Tàn Phế Bản Tìm Tổ Đan. Linh ca ca, bụng của ngươi có đói không, ta đi cấp ngươi làm cái gì ăn? Thanh Trí nói. Linh Đào nói, không, ta không đói bụng. Ta phải quay về phòng khám bệnh, sau đó đi một chuyến thần nông giá hái thuốc. Ta để Giản Mật cấp ta hái thuốc, không biết cái kia có thu hoạch hay không, ta cũng muốn đi nhìn. Đều đã trễ thế như vậy, ngày mai lại không được sao? Thanh Truy hiển nhiên không nỡ Linh Đào đi. Linh Đào nói, ta cũng cần linh vật luyện chế tìm tổ đan, ta sẽ tại thần nông giá đợi một hai ngày, hai ngày này ngươi cẩn thận một chút, ra ngoài làm điểm việc thiện. Ta đem tạp cho ngươi, làm việc thiện đòi hỏi tiền chẳng còn hoa, không cần quan tâm đến bao nhiêu. Thanh Truy vậy mà muốn cùng lại thần nông giá, thế nhưng là vừa nghĩ tới tiến nhập thiên ngoại trần sở đáng sợ kia kinh lịch, nàng lại không có dũng khí mở lời. Ừ, kia ta liền ở nhà, ra ngoài làm điểm việc thiện. Thanh Truy đáp ứng. Yêu trời sinh chính là hại người, có thể nàng yêu vẫn còn phải làm việc thiện, vậy cũng là một mảnh không đồng dạng như vậy tu luyện chi lộ à? Linh Đào đem tạp cùng mật khẩu đều giao cho Thanh Truy, lại dặn dò nàng vài câu, sau đó rời đi thuê phòng đi thiên ngoại trần sở. Hắn mang lên hái thuốc công cụ, còn có một ít tiền, sau đó mở ra đi thông ngọa vân thôn thuận tiện chi môn đi vào. Hai giây, lại có thể thấy mọi vật thời điểm Linh Đào đã tại ngọa vân thôn bên cạnh một mảnh dưới vách núi. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp khai mở lưu ở giản mật trong phòng kia cái huyết khóa, có thể lại lo lắng vạn nhất bị giản mật trông thấy, đem người ta hù đến. Lưu ở giản mật trong phòng huyết khóa là bị dùng khóa, có thể không khai mở liền tốt nhất. Tiến nhập ngọa vân thôn, trong thôn yên tĩnh, cũng không có nhà ai đèn sáng. Một mảnh cầu từ nhất hộ nhà nông trong sân lao tới, nhưng cũng không có kêu một tiếng, một cái lượt sông Linh Đào vây bôi. Linh Đào cảm thấy có chút hiếu kỳ, nội tâm âm thầm mà nói, chẳng lẽ là Trần Bình Đạo cắn ta một ngụm nguyên nhân, kia hàng thật sự là một con chó đi. Nếu như là, vậy hắn há không phải yêu. Bất quá, hắn rất nhanh liền hủy bỏ phỏng đoán, cười miệng một chút. Trần Bình Đạo nhắn lại nói hắn một cái sống hơn 2000 tu chân giả, nếu là tu chân giả kia liền không phải yêu. Càng trọng yếu hơn chứng cứ chính là Trần Bình Đạo cho thấy trời sinh thiện ác người trung gian, thiên ngoại trần sở bên trên một đời chủ nhân, hắn người trung gian, không phải chó. Linh Đào đưa thay sờ sờ cầu đầu, vừa cười vừa nói, ngươi như vậy nghe lời, lần sau ta cho ngươi mang một ít thức ăn, ngươi đời này nhất định chưa từng ăn. Gâu gâu. Con chó sông Linh Đào kêu hai tiếng, tiếng rất nhẹ, giống như là nghe hiểu lời của Linh Đào, trở về câu cảm ơn đồng dạng. Linh Đào tiếp tục đi lên phía trước, kia liệp cầu đi theo hắn đi. Linh Đào phất phất tay, mau trở về đi thôi, nhìn ngươi sân nhỏ. Gâu gâu. Kia liệp cầu lại sông Linh Đào kêu một chút, vẫn thật là trở về. Linh Đào đi hai bước, càng nghĩ càng không đúng, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia liệp cầu bóng lưng, nội tâm một mảnh kinh ngạc cùng tò mò, ta choáng. Nó sẽ không phải thật có thể nghe hiểu lời nói của ta à? Cái này không khoa học à? Chẳng lẽ? Hắn mặc danh kỳ diệu nhớ tới thiên ngoại trần sở bên trong đến nay cũng không có biết rõ ràng công dụng ánh vàng rực rỡ phình bụng thiên cầu đỉnh, có lẽ thực hẳn là tìm một con chó thử một chút kia đỉnh, xem nó chính là một cái luyện đan luyện khí đỉnh, hay là một con chó chén. Giản mật ra không có đèn sáng. Linh Đào tỉnh lại con mắt cùng cái mũi vọng thuật cùng văn thuật trạng thái, lập tức liền thấy được từ trong khe cửa phóng xuất ra tiên thiên khí trạng, một cái là giản mật mẫu thân Khương A Di, một cái là giản mật. Khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là, hắn còn ngửi được một ít chân quý dược liệu mùi, ngọn nguồn ngay tại giản mật trong phòng. Linh Đào đi đến giản mật trước của phòng, đưa tay gõ cửa. Vài giây đồng hồ, trong phòng truyền ra giản mật tiếng, người nào a? Linh Đào nói, là ta, Linh Đào. Giản mật nghe xong là Linh Đào, đi ra khỏi giường, liền giày cũng không kịp mặc tới cấp Linh Đào mở cửa. Bật đèn, Linh Đào liếc một cái liền nhìn thấy chồng chất tại góc tường ở dưới dược liệu, đều là luyện chế sơ cấp đơn thuốc đang cần dùng thuốc vật liệu, số lượng khả quan. Lại nhìn giản mật, trên mặt của hắn cùng trên cánh tay đều có không ít quẹt làm bị thương, hiển nhiên là hái thuốc bị bụi gai gây thương tích. Linh Đào ân cần mà nói, miệng vết thương còn có đau hay không? Ta cho ngươi xử lý một chút đi, bằng không thì là lưu lại vết sẹo. Giản mật lộ ra thuần phát nụ cười, Linh đại ca, cái này một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, chừa chút vết sẹo vậy mà không có gì, nam nhân trên người muốn bị tổn thương sẹo mới tốt, chẳng tinh ha không phải trở thành nữ nhân. Linh Đào bị hắn những lời này chọc cười, đi, tùy ngươi, ta cho ngươi lưu lại một lọ mỹ hương cao, về sau bị thương liền sát, trên người chừa chút vết sẹo không có gì, nhưng nếu mặt mày hốc hác, có thể khó tìm đối tượng. Hai người hàn huyên vài câu, Linh Đào từ trong hòm thuốc nhỏ lấy ra một lọ mỹ hương cao cho Giản mật. Căn phòng cách vách cửa đột nhiên mở ra, Khương A Di từ trong cửa đi ra, còn có chút mơ hồ bộ dáng. Giản mật, ai tới vậy? Giản mật nói, mẹ, là Ninh đại ca tới. Ninh Đào khách khí mà nói, Khương A Di tốt, quấy dậy. Ôi, ngươi có thể là nhà của chúng ta ân nhân đây nè, nói cái gì lời khách khí? Đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi nấu một chén trứng trần nước sôi ăn. Khương A Di thật đúng là muốn đi phòng bếp cấp Ninh Đào xuống bếp nấu trứng trần nước sôi. Ninh Đào cuốn quýt gọi lại nàng, Khương A Di không cần vào ta đã ăn, bụng không đói. Khương A Di cho thấy một cái người sảng khoái, nàng vừa cười vừa nói, ngươi không đói bụng ta liền không cho ngươi nấu, đúng rồi, ngươi làm thế nào tới? Linh Đào nói, một bằng hưu đem ta đưa tới, ta lần này tới là đặc biệt thu về dược liệu, mặt khác ta vậy mà chuẩn bị lại hái ít dược liệu. Ngươi bằng hưu kia rồi như thế nào không mời hắn tới ngồi một chút? Khương A Di ngắm nhìn cửa thôn phương hướng. Linh Đào nói, hắn đi, không cần quản hắn, Khương A Di ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cùng Giản Mật phiếm vài câu liền lên núi. Ngươi muốn buổi tối lên núi? Cái này rất nguy hiểm, để Giản Mật với ngươi cùng đi chứ, hắn quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Khương A Di nói. Linh Đào có chút do dự. Giản Mật nói, Linh đại ca, để ta với ngươi cùng đi chứ. Mã tiến sĩ các nàng lại tới, bọn họ trong núi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Vậy được rồi, ngươi cùng ta một chỗ lên núi, dẫn ta đi gặp Mã tiến sĩ. Linh Đào nói. Mã Đồng Đồng, kia cái điểm đạm nho nhã khảo cổ tiến sĩ có hay không mượn nơi này quyển sách kia? Hắn nhớ tới việc này, phòng khám bệnh dọn nhà, sau đó lại gặp liên tiếp sự tình, hắn đều nhanh quên kia cái Âm Nguyệt Văn Minh, hiện tại lại nghĩ tới. Cái này mảnh mênh mông nguyên thủy trong rừng rậm thật sự có một cái biến mất Âm Nguyệt Văn Minh đi. Giống như là châu Mỹ nền văn minh mày à, hắn đối với cái này lòng hiếu kỳ từ trước đến nay lại không có yếu bất qua. Huống chi, hắn hoài nghi Âm Nguyệt người nắm giữ Vân Quáng Thạch kỳ thật liền là một loại tu chân linh vật, mà kia Âm Nguyệt người văn minh vậy mà rất có thể là một cái biến mất tu chân văn minh. Chỉ là không có nhìn thấy chân chính Vân Quáng Thạch, suy đoán cũng chỉ có thể là một cái cứ thế tưởng tượng mà thôi. Giàn mật vào nhà mặc vào quần áo, còn mang lên dây thừng cùng ba lô, lại không đợi hắn nói một câu xuất phát, Ninh Đào liền từ trong hòm thuốc nhỏ lấy ra mấy đi tiền, đưa tới Khương A Di trong tay. Khương A Di kinh ngạc mà nói, Ninh thầy thuốc, ngươi làm cái gì vậy a? Ninh Đào vừa cười vừa nói, Khương A Di, đây là cấp Giản Mật hái thuốc tiền công, ngươi cho hắn bảo quản lấy, đem đưa cho hắn cưới vợ. Không nên không nên, cái này rất nhiều, ngươi là nhà của chúng ta ân nhân, chúng ta đều còn không có báo đáp ngươi ân, sao có thể cầm tiền của ngươi? Nhanh lấy về, nhanh lấy về. Khương A Di muốn đem tiền nhét quay về cấp Ninh Đào. Ninh Đào lui hai bước, Khương A Di, nhất chuyện quy nhất chuyện, ngươi muốn là không thu tiền này, ta về sau liền không tới. Cái này, Khương A Di không biết phải làm gì cho đúng. Ninh Đào nói, Khương A Di, ta còn muốn ở chỗ này đầu tư, để các hương thân giúp ta hái thuốc, gieo trồng dược liệu, ngươi liền tiền cũng không thu, ta còn thế nào đầu tư? Nhanh đừng từ chối, nhận lấy a, ngươi xem Giản Mật vì hái thuốc làm một thân là tổn thương, đây là hắn nên được. Khương A Di thở dài một hơi, vậy ta liền nhận. Nàng lại nhìn Giản Mật, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc không biết là kia cuộc đời đã tu luyện khí, gặp được Ninh thầy thuốc như vậy người, về sau ít nhiều nghe lời của Ninh thầy thuốc, nhớ kỹ. Giản Mật chất phác cười cười, ta nghe, Ninh đại ca nói cái gì ta đều nghe. Cáo biệt Khương A Di, Ninh Đào đi theo Giản Mật lên đường. Trong màn đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng bao phủ cổ xưa miếu nhỏ. Miếu nhỏ miếu cửa không khóa, lờ mờ có thể trông thấy đứng sừng sững tại điện thờ bên trên thần nông thị thạch đầu thần tượng. Không đại tàn phế bản tìm tổ đan dị ứng phản ứng, Ninh Đào nhìn không thấy kia cái ăn mặc hồng sắc y phục nữ nhân, có thể trong óc của hắn lại nổi lên nàng dáng cửa miếu bên trong hình ảnh, vô cùng rõ ràng. Người là ai? Ninh Đào trong lòng yên lặng hỏi một chút. Ra cuối thôn, Giản Mật mang theo Ninh Đào dọc theo một mảnh trong núi đường nhỏ tiến nhập nguyên thủy rừng rậm, đi không bao xa gặp trong rừng rậm có người đi qua dấu vết. Giản Mật, ngươi đi hỏi hỏi thôn các ngươi hương thân, có hay không nguyện ý gieo trồng dược liệu, nếu như bọn họ nguyện ý, ta trước tiên có thể quy định sắc kim, để bọn họ yên tâm lại gieo trồng. Ninh Đào mở ra chủ đề. Vâng, Ninh đại ca, ngươi tốt như vậy người, các hương thân khẳng định đều nguyện ý cho ngươi trồng dược liệu. Giản Mật nói. Lần sau ta tới cấp cho các hương thân mang một ít lễ vật. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện. Một giờ sau, hai người tới nhất cái cửa vào sân gốc. Thật xa liền trông thấy vài tòa giản dị lều vải, trong doanh địa trên còn có một đống đống lửa. Có người ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhưng cách một đoạn khoảng cách, nhìn không thấy là ai. Trong chính là khảo cổ đội nơi chú quân. Giản Mật chỉ vào nơi chú quân nói với Linh Đào. Chúng ta đi qua đi. Linh Đào nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 0187, Nhàn Vân Cư Sĩ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trong doanh địa, Mã Đồng Đồng đang tại một bản bút ký bên trên viết cái gì, rất chăm chú bộ dáng, căn bản cũng không có phát hiện có người tới gần khảo cổ đội nơi chú quân. Mã tiến sĩ. Linh Đào lên tiếng chào hỏi. Hắn hướng bên cạnh đống lửa Mã Đồng Đồng đi tới. Mã Đồng Đồng hoảng sợ, theo bản năng nắm lên thả ở bên cạnh một cái xẻng cơ minh, con mắt cũng rời tới tiếng truyền đến phương hướng, bất quá nàng chỉ thấy hai cái thân ảnh mơ hồ chính hướng nàng đi tới, căn bản không thấy rõ tới người gương mặt. Nàng nhất thời khẩn trương, huy vũ một chút xẻng cơ minh, các ngươi là ai? Đứng lại. Đừng khẩn trương, là ta, Linh Đảo, ngươi còn nhớ ta sao? Lúc nói chuyện Linh Đảo đã từ đi tới ánh lửa bao phủ khu vực, ánh lửa chiếu sáng mặt hắn bên cạnh, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Mã Đồng Đồng cái này mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của Linh Đảo, nàng nhất thời buông lòng xuống. Thật dài thở một hơi, làm ta sợ muốn chết. Linh thầy thuốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Giản Mật vậy mà đi vào ánh lửa bao phủ khu vực, ngại ngùng nơi đây mà nói, Mã tiến sĩ ngươi tốt, là ta mang Linh đại ca tới, chúng ta là tới hái thuốc. Mã Đồng Đồng hé miệng nở nụ cười một chút, thì ra là thế, Linh thầy thuốc, ta xem thần nông giá này đã trở thành ngươi ruột thuốc. Mã tiến sĩ, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Linh Đào hỏi một câu. Mã Đồng Đồng nói, bọn họ đều tại trong lều vải ngủ, lúc này tới phiên ta gác, kết quả ngươi liền làm ta giật mình. Nàng lại nói một câu, ngồi đi, ngồi lên trò chuyện, ta vốn muốn điện thoại cho ngươi. Thế nhưng là cái chỗ này không có tín hiệu. Linh Đào trong nội tâm khẽ động, đi tới, ngươi mượn tới quyển sách kia sao? Mã Đồng Đồng nói, mượn đến, nhưng đó là rất chân quý sách cổ, ta không có cách nào khác mang ra cho ngươi xem, bất quá ta lấy một chút ảnh chụp, ngươi đến xem. Linh Đào ngồi ở Mã Đồng Đồng bên người, tiếp nhận nàng đưa tới điện thoại là xem nàng chụp tới sách. Đệ một tấm hình là Âm Dương Chuyện Ký toàn thư, trong tấm ảnh sách vợ là một quyển nhan sắc phiếm vàng, cạnh góc mài mòn đóng hộp chỉ sách. Bên trên còn có tác giả danh tự, Nhàn Vân Cư Sĩ. Nhàn Vân Cư Sĩ? Linh Đào một chút ấn tượng cũng không có. Mã Đồng Đồng nói, đại khái là một cái chán nản thư sinh a, trong lịch sử cũng không ghi lại. Linh Đào vượt qua đệ một tấm hình, chương thứ hai ảnh chụp là Âm Nguyệt Chuyện Ký chính văn, đại thế giới, không thiếu cái lạ. Nghe nói thần nông giá bên trong có âm người, hái vân làm mỏ, tinh luyện kim loại bí kim, thông thần ngữ. Ta tâm thần hướng, tại chính đức 8 năm, cuối cùng hơn 1 năm, có thổ dân dẫn đường, ta nhiều lần khó khăn chắc trở, cuối cùng đi đến Âm Nguyệt thành. Như vậy thành hủy bại, cảnh hoang tàn khắp nơi, không thấy Âm Nguyệt người. Chính Đức 8 năm là năm nào? Linh Đào học rốt cuộc không phải lịch sử chuyên gia, loại này tỉ mỉ nơi này hoàng đế niên hiệu cùng niên đại lịch sử tri thức liền có chút khó khăn hắn. Mã Đồng Đồng nói, chính Đức là Minh Triều thứ 10 vị hoàng đế Chu Hậu theo niên hiệu, từ 1506 năm tới 1521 năm dừng lại, Nhàn Vân Tư Sĩ nói hắn chính Đức 8 năm xuất phát, cuối cùng 1 năm tìm được Âm Nguyệt thành, cũng chính là 1514 năm. Linh Đào tiếp theo là xem, kế tiếp nội dung là kia cái tác giả Nhàn Vân Cư Sĩ đối với Âm Nguyệt thành một ít miêu tả, sương mù bao phủ, toàn thành không thấy ánh nắng. Thành bên trong có tế đài, dưới đài sương trắng chất đống, âm trầm đáng sợ. Ta sợ hãi, nghi xuống địa ngục. Kinh ngạc hoang mang, nhất hồng y là nữ tử tại trong sương mù như ẩn như hiện, giống như dương đầu bệnh lên nhìn qua, chờ mong ánh nắng. Ta đuổi theo, không thấy hành tung. Lại có chân lớn cự nhân, cầm trong tay thạch khối, khi thì gào thét, khi thì nhảy về phía trước chơi đùa. Nhìn đến đây, tim đập của Linh Đào rõ ràng tăng nhanh. Hắn mặc dù không có đi qua cái Âm Nguyệt thành gì, thế nhưng là nữ nhân áo đỏ, chân lớn quái vật nhưng đều là hắn thấy tận mắt qua. Chỉ dựa vào nhất bản tiểu sử bên trên chữ lời nói, khảo cổ đội người không thể lại phán đoán 500 năm trước một cái nữ nhân áo đỏ có phải là thật hay không thực tồn tại, có thể nàng cũng đã mấy lần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Về phần kia chân lớn quái vật, nói không phải là thần nông giá dã nhân đi. Hắn thậm chí cùng thần nông giá dã nhân giao thủ qua, càng bị một đoàn dã nhân truy sát. Tâm tư thiểm điện, trong lòng Linh Đào dường như mở ra một cánh cửa, sương mù bao phủ, không thấy ánh nắng, chẳng lẽ thần bí kia Âm Nguyệt thành tại kia vực sâu trong hạp cốc? Linh thầy thuốc, ngươi đang suy nghĩ gì? Mã Đồng Đồng phát hiện Linh Đào thần sắc biến hóa. Linh Đào lúc này mới thu hồi suy nghĩ, hắn gần như nghĩ nói cho nàng biết hắn ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là vừa nghĩ lại hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như hắn nói cho nàng biết, vậy mà chẳng khác nào nói cho khảo cổ đội, cái này chi khảo cổ đội không chuẩn trời vừa sáng sẽ đi cái kia vực sâu hạp cốc thám hiểm. Kia cái trong hạp cốc có thần nông giá dã nhân trấn thủ, hắn và Thanh Truy đều chỉ có chạy thoát thân, cái này chi khảo cổ đội mà đi còn không phải bị cả đoàn bị diệt. Huống chi, đây chỉ là hắn phỏng đoán, hơn nữa quan hệ lấy Hồng Y Liễu nữ từ đó, trước khi điều tra rõ ràng, hắn sao có thể nói? Hả? Mã Đồng Đồng ngậm một chút đầu, có chút dí dỏm bộ dáng. Linh Đào đã quyết định được chủ ý, hắn nói, nhìn những hình này để ta nhớ tới đã học qua Nhất Thiên Bạch Khóa, Đào Viên Minh Đào Hoa Nguyên Ký, nhưng cái này kỳ quái thần bí, các ngươi liền là bởi vì cái này vốn âm nguyện chuyện ký ở chỗ này tìm 3 năm đi. Mã Đồng Đồng nói, đương nhiên không chỉ những cái này, chỉ là cái này bản tiểu sử miêu tả thành cặn kẽ nhất. Lúc trước, một cái chiến quốc mộ táng bên trong vậy mà phát hiện về âm nguyện người đi lại, nhưng nội dung ít đến thương cảm. Nói như vậy, dường như thực có âm nguyện người cùng bọn họ thành thị, chỉ là. Linh Đào ngừng lại, không có nói tiếp. Mã Đồng Đồng cười khổ một cái, là chúng ta tìm không được phải không? Nàng lại thở dài một hơi, 3 năm, nếu như ngươi 3 năm nỗ lực làm tốt một sự kiện, kết quả lại không có bất kỳ kết quả, loại cảm giác đó sẽ không dễ chịu. Nói thật cho ngươi biết, cái này là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này thất bại nữa, phía trên sẽ không lại cấp chúng ta kinh phí, chi đội ngũ này cũng sẽ giải tán. Lần này các ngươi muốn bao lâu? 1 tháng a, 1 tháng cuối cùng. Kỳ đội trưởng nói, 1 tháng này nếu là tìm không được Âm Nguyệt thành hoặc là có giá trị manh mối, chi đội ngũ này liền giải tán, tất cả quay về. Mã Đồng Đồng nói. Linh Đào nội tâm âm thầm mà nói, còn 1 tháng nữa thời gian, ta vậy mà không cần phải gấp nói cho nàng biết trận tướng, đợi Chu Hồng cầm sự tình xử lý tốt, ta trở về nữa, tự mình đi kia vực sâu hạp cốc tìm một chút, nếu quả thật có cái Âm Nguyệt thành gì, ta lại quyết định nên làm như thế nào. Còn có một cái hắn không thể hiện tại mở miệng nguyên nhân, đó chính là thần nông giá dã nhân. Kia cái vực sâu hạp cốc có thể nói là thần nông giá dã nhân tốt nhất sinh tồn chi địa, nếu như hắn nói cho khảo cổ đội, vậy mà chẳng khác nào nói cho quốc gia lực lượng, lúc đó thần nông giá dã nhân liền ngay cả cuối cùng một khối sinh tồn chi địa đều mất đi. Thần nông giá dã nhân là kỳ tích đồng dạng sinh mệnh, hắn không có quyền lợi làm như vậy. Linh thầy thuốc, ảnh chụp ngươi vậy mà nhìn, ngươi có ý kiến gì không? Mã Đồng Đồng hai mắt tràn ngập chờ mong nhìn Linh Đào. Linh Đào nói, ta là một cái học cứu, đối với khảo cổ sự tình rốt đặc cắn ai. Ta tin tưởng Âm Nguyệt người cùng Âm Nguyệt thành là tồn tại, thế nhưng là mấy ngàn năm thời gian đi qua, còn có thể còn lại mấy thứ gì đó đây là không có cách nào xác định sự tình. Như vậy đi, ta bận rộn qua đoạn này thời gian, ta lại tới nơi này tìm các ngươi, có lẽ chúng ta có thể một chỗ thám hiểm. Mã Đồng Đồng trên khóe miệng nổi lên hai cái má lúm đồng tiền, được, chờ mong sự gia nhập của ngươi. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, Linh thầy thuốc, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi gọi kỳ đội trưởng bọn họ, nhìn thấy ngươi, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Linh Đào nói gấp, không cần, để bọn họ nghỉ ngơi đi, nếu không ngươi cũng trở về ngươi trướng đồng nghỉ ngơi a, ta tới thay ngươi gác. Mã Đồng Đồng nói, kia sao có thể? Nếu không ta cùng ngươi a, chúng ta tâm sự. Cũng tốt, theo ta tâm sự Âm Nguyệt người a, còn có bọn họ Vân Quán Thạch, về Âm Nguyệt người Vân Quán Thạch, ngươi đều thu thập được một ít gì tin tức? Ta là thu thập được một chút, nhưng đều là một ít mơ hồ miêu tả, bất quá có một mảnh lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng, nó nói Vân Quán Thạch thuần khiết như ngọc, rồi lại mềm mại như sợi đông, gần như không có trọng lượng. Giàn mật đổ vào bên cạnh đống lửa bên cạnh ngủ rồi. Mã Đồng Đồng không có đi gọi người thay ca, cùng Linh Đào nói chuyện phiếm. Nàng ngoại trừ cùng Linh Đào Âm Nguyệt người văn minh cùng truyền thuyết chuyện xưa, còn hỏi một chút chuyện của Linh Đào. Linh Đào tránh nặng tin nhẹ, có thể nói gì liền cho chuyện, không thể nói liền ứng phó một chút. Bất chi bất giác trời đã sáng, phương đông thiên không hiện ra một đường ngân bạch sắc, lập tức kim sắc dương quang lấy đường chân trời là khởi điểm hướng toàn bộ thế giới quyết tán, những nơi đi qua hắc ám không còn. Thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà hàn huyên một đêm. Mã Đồng Đồng tinh thần như cũ rất tốt, nhìn qua một chút cũng không mỏi mệt. Linh Đào hướng Mã Đồng Đồng đưa tay ra, cảm ơn ngươi Mã tiến sĩ, ngươi theo giúp ta hàn huyên một đêm. Mã Đồng Đồng thoải mái cùng Linh Đào bắt tay, vừa cười vừa nói, là ta nên cảm ơn ngươi mới phải, ta có thật nhiều năm không có như vậy tán gẫu qua ngày. Đúng rồi, ta đi gọi kỳ đội trưởng bọn họ lúc này hẳn là tỉnh. Linh Đào nói, hay là không muốn, ta phải xuất phát lại hái thuốc. Mã Đồng Đồng thất vọng mà nói, ngươi không lưu lại tới cùng chúng ta một chỗ ăn điểm tâm đi. Nếu không, ta hiện tại liền đi làm điểm tâm. Thực không cần, ta thời gian đang gấp, cứ như vậy đi, gặp lại. Linh Đào nói đi là đi. Giản Mật vậy mà cùng Mã Đồng Đồng nói gặp lại, sau đó đuổi theo Linh Đào bước chân đi. Linh Đào cùng Giản Mật chân trước vừa đi, Kỷ Văn Quý cùng Dương Thần liền từ một tòa trong lều vải chui ra. Tiểu Mã, ta vừa rồi nghe thấy ngươi tại cùng người nói chuyện, ngươi tại nói chuyện với người nào? Kỷ Văn Quý nhìn khắp bốn phía, lại không có trông thấy người. Dương Thần cấp một cái ngáp, Đồng Đồng, đã nói rồi ngươi thủ nửa đêm trước, ta thủ nửa đêm về sáng, ngươi tại sao không gọi ta? Mã Đồng Đồng nói, Linh thầy thuốc đã tới. Kỷ Văn Quý cùng Dương Thần nhất thời sửng sốt một chút, gần như đồng thanh nói ra, Linh thầy thuốc ở đâu? Mã Đồng Đồng vẻ mặt thất lạc biểu tình, hắn đi, nói là lại hái thuốc mà đi. Kỷ Văn Quý trầm mặc một chút mới toát ra một câu, thật sự là một cái người kỳ quái a. Mã Đồng Đồng khoe miệng trồi lên một tia kỳ quái nụ cười, đúng vậy a, người thật kỳ quái. Trong rừng rậm, ở vào văn thuật trạng thái ở dưới Linh Đào hái thuốc chẳng khác nào là có một cái hái thuốc chuyên dụng ra đa, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi dược liệu đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nghĩ muốn cái gì dược liệu là nhất hái một cái chuẩn. Linh Đào một bên hái thuốc, một bên dạy Giản Mật phân biệt những dược liệu kia. Giữa trưa ngày thứ hai, hai người trở lại Ngọa Vân thôn, thắng lợi trở về. Không sai biệt lắm hai ngày thời gian, Linh Đào không chỉ hái đến Tân Đan Phương bên trên dược liệu cần thiết, còn hái nơi này hơn nhiều hiếm quý dược liệu. Những cái kia chân quý dược liệu tuy tạm thời không dùng được, nhưng lưu lại dự phòng cũng là có thật lớn giá trị. Sau giờ ngọ, Linh Đào mang theo xử lý tốt dược liệu rời đi Ngọa Vân thôn, khai mở huyết khóa, trở lại Thiên Ngoại Trần Sở. Tân tìm tổ đan Đan Phương gia nhập, luyện chế ra tìm tổ đan sẽ là cái gì hiệu quả? Bản thân hắn cũng không biết. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 0188, không thể điều trị người bệnh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lần này thần nông giá hành trình rất hát lớn, Linh Đào mang về đại lượng chân quý dược liệu, trở lại Thiên Ngoại Trần Sở về sau hắn liền không thể chờ đợi được bắt tay vào xử lý luyện chế tìm tổ đan chỗ dược liệu cần thiết. Đinh linh linh, đinh linh linh. Linh Đào mới xử lý khác nhau dược liệu thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên điện báo tiếng chuông. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, kia dãy số khiến hắn hơi khẽ nhíu mày một cái. Cú điện thoại là này Chu Hồng cầm đánh tới, hôm nay đã là nàng cho ra 3 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Ta là Linh Đào, nói đi. Linh Đào kỳ thật biết nàng muốn nói cái gì. Chu Hồng cầm tiếng từ trong điện thoại di động truyền ra, Linh thầy thuốc, ngươi nói cho ngươi 3 ngày thời gian, hôm nay đã là ngày cuối cùng, nói cho biết quyết định của ngươi a, ngươi nguyện ý vì ta giết đi Bạch Nhu đi. Linh Đào trầm mặc một chút mới lên tiếng, Chu A Di, Bạch Nhu là Thanh Truy tỷ tỷ, Thanh Truy là người của ta, ta không làm được việc này. Chu Hồng cầm trầm mặc. Linh Đào đi theo còn nói thêm, bất quá, ta có thể thuyết phục Bạch Nhu, để cho nàng rời đi con của ngươi, ta sẽ cố gắng lớn nhất bảo vệ ngươi nhi tử, còn có ngươi cùng trượng phu của ngươi. Vậy thật đúng là đa tạ ngươi rồi, bất quá ta không cần. Ngươi đã không đáp ứng, quên đi a, ta cũng không làm ép buộc sự tình, gặp lại. Chu Hồng cầm cúp điện thoại, nàng nói một câu cuối cùng ngữ khí rõ ràng thay đổi. Linh Đào thu hồi điện thoại, trong lòng của hắn một mảnh áy náy. Kia khổ người xương bể nát mảnh bên trên đan phương là Chu Hồng cầm dùng để cứu con của nàng cùng trượng phu tánh mạng đồ vật, hắn và Ân Mặc Lam lại đem chúng đi, hành động như vậy khiến hắn cảm giác hắn giống như là trộm cái nào đó vật quan trọng để người bệnh dùng đến cứu mạng tiền thuốc men. Bạch Nhu không thể giết, nhưng này chuyện ta không thể không quản. Linh Đào nội tâm thầm nghĩ. Linh ca ca, Linh ca ca. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh truy tiếng, ngươi có ở bên trong không? Linh Đào vậy mà không tâm tư lại xử lý dược liệu luyện chế tìm tổ đan, hắn mở cửa đi ra ngoài, liếc một cái liền trông thấy dáng tối thiểu 20m xa bên ngoài thanh truy. Màu xanh da trời quần sắc zin, rộng thùng thình bạch sắc thương cảm lại khó nén tuyệt thế danh sơn hùng vĩ hình dáng, trên chân thì là một đôi la mã dày sang đan, mỗi cái ngón chân đều đổ thành sắc sơn móng tay. Như vậy thanh truy, chỗ nào là cái gì xà yêu, quả thực là vừa mới học được cách ăn mặc chính mình nữ sinh viên. Trông thấy Linh Đào, thanh truy không thể chờ đợi được muốn tới đây, có thể bước một bước về sau đi theo lại lui trở về. Thiên Ngoại Trần Sở liền sau lưng Linh Đào, nàng mỗi tới gần một bước, nàng đã chịu nơi này chấn nhiếp cùng áp lực đều tăng cường. Linh Đào đi tới, hỏi một câu, có việc? Thanh Truy nói, ngươi để ta đi làm chuyện tốt, hai ngày này ta một mực ở làm tốt chuyện, ngoài ý muốn gặp một cái cần phải trợ giúp người bệnh, ta không có cách nào khác giúp đỡ hắn, chỉ có ngươi ra tay. Là một cái xem bệnh kim người bệnh đi. Linh Đào hỏi. Thanh Truy nói, cái này ta không tìm được, đối với ngươi xác định hắn không phải người xấu. Nhà hắn cách nơi này không xa, ngươi có thì giờ danh không, ta muốn mang ngươi đi xem hắn một chút. Ta đi cầm lên cái hòm thuốc, ngươi đem xe đẩy ra, sau đó mang ta đi. Linh Đào quay người liền tiến phòng khám bệnh đi lấy hòm thuốc nhỏ. Thanh Truy khó được làm tốt chuyện, nàng đương nhiên tích cực. Linh Đào từ phòng khám bệnh đi ra, Thanh Truy đã từ trong phòng đem Thiên Đạo Hào xe điện đưa ra. Linh Đào trên hàng xe, một giây sau, Thanh Truy hai tay đã tại ngang hông của hắn, giống như là bạch ngọc tạo hình ra vòng tròn khóa đồng dạng đưa hắn khóa trụ. Thiên Đạo Hào xe điện khởi động, tốc độ cũng không nhanh. Hai ngày này ngươi đã làm việc thiện gì? Trong lòng Linh Đào rất ngạc nhiên, hỏi một câu. Thanh Truy nói, đỡ bà cố qua đường cái, cấp tên ăn mày tiền, còn có một cái hải tử bị một đám tiểu thanh niên khi dễ, ta đem đám kia tiểu thanh niên đánh cho một trận. Linh Đào, đây đều là lộn xộn cái gì công việc? Xem ra, không có hắn chỉ đạo, Thanh Truy căn bản làm không ra có thể tích công được việc thiện. Về sau không muốn cấp tên ăn mày tiền. Linh Đào nói. Thanh Truy không hiểu nói, vì cái gì? Linh Đào nói, chân chính cần cứu trợ người cực nhỏ lại đi ăn xin, trên đường ăn xin nhiều người là chức nghiệp tên ăn mày, ngươi nhìn bọn họ ăn mặc rách tung tóe, có thể kết thúc công việc về sau khai mở xe sang trọng. Còn có một ít quẹ chân, kết thúc công việc về sau lại di động nhanh. Vậy ta ha không phải là bị lừa? Ngươi cứ nói đi, ta muốn lại đem ta cấp tiền của bọn hắn muốn trở về, đáng giận. Thanh Truy hai mắt hiện xanh rồi. Linh Đào nói, cho liền cho, chỗ nào còn có thể muốn trở về? Về sau đừng cho là được, bên trong kỳ thật cũng có thật sự người đáng thương, ngươi không có cách nào khác phân chia. Ngươi muốn phải đi đem người tốt đả thương, há không phải lại thêm tội nghiệp? Ai, ta thực ngốc, liền chuyện tốt cũng làm không được. Thanh Truy đem mặt chôn ở Linh Đào trên lưng, một bức không muốn gặp người bộ dáng. Ngươi cấp ta chỉ đường a, ta làm sao biết chạy đi đâu? Vậy, quẹo trái. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Đạo Hào xe điện đi tới một mảnh vắng vẻ trên đường phố, Linh Đào xuống xe, sau đó lại đang Thanh Truy dưới sự dẫn dắt đi tới một tòa dựng tại lầu 3 trên sân thượng. Mở cửa là một đứa bé trai, trên mặt vô cùng bẩn. Hắn như là vừa đã khóc, khóe mắt còn có vệt nước mắt. Trong phòng lộn xộn, đầy đất đều là đồ bỏ đi cùng vật lẫn lộn, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối mốc meo mùi thối. Một người nam nhân nằm ở một trương đơn sơ tấm ván gỗ trên giường, sắc mặt khô héo, bên giường để đó một cỗ xe lăn. Nam nhân tại mê man, không có mở mắt ra, hắn tựa hồ không biết khách tới nhà. Tiểu Nam Hải nhút nhát e lệ nhìn Linh Đảo cùng Thanh Truy, "A Di, thúc thúc tốt." Linh Đảo cười nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì?" Tiểu Nam Hải hơi có chút khẩn trương, "Ta là, gọi Đồng Tiểu Quân." Thanh Truy nói, "Đứa nhỏ này sớm qua đến trường tuổi tác, thế nhưng là không có trường học thu hắn. Ba ba hắn gọi Đồng Cường, là một cái kiến trúc công nhân, tháng trước tại công trường bên trên té bị thương chân, lão bản thường một khoản tiền, chữa bệnh ngược lại là đã đủ rồi, tuy nhiên lại bị lao bà hắn cầm đi. Hắn không có tiền trả tiền thuốc men, ý viện cho hắn xuất viện. Lao bà hắn cầm tiền trị bệnh đi đâu?" Linh Đảo hỏi. Thanh Truy nói, "Tiểu Quân, ngươi báo cho Ninh thúc thúc." Đồng Tiểu Quân nói, "Ninh thúc thúc, ta ma ma cùng một cái thúc thúc chạy, không quan tâm ta cùng cha." Nói qua, nước mắt của hắn liền không nhịn được từ trong hốc mắt lăn xuống ra ngoài. Ai có thể cảm nhận được đứa bé này bi thương cùng bất lực. Thanh Truy sờ lên Đồng Tiểu Quân đầu, an ủi, "Yên tâm đi, Ninh thúc thúc là chữa cho tốt phụ thân của ngươi." Đồng Tiểu Quân đối với Ninh Đào liền quỳ xuống, "Ninh thúc thúc, thỉnh ngươi cứu cứu ba ba của ta a." Ninh Đào đưa tay đem Đồng Tiểu Quân kéo lên, ngồi xổm xuống nói với hắn, "Ta chính là đến cho ngươi ba ba chữa bệnh, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi phải học được kiên cường. Về sau không muốn lại đối với người quỳ xuống, được tốt." "Ân, anh." Đồng Tiểu Quân một bên gật đầu, một bên khóc. Lúc này nằm ở trên giường Đồng Cường mở mắt, "Người nào a? Danh con, ngươi lại đang khóc cái gì?" Đồng Tiểu Quân ngừng tiếng khóc, hắn tựa hồ rất sợ phụ thân của hắn. "Linh Đào đi tới, ta là một cái thầy thuốc, hiểu rõ nơi này tình huống của ngươi, đặc biệt qua tới trị bệnh cho ngươi." Đồng Cường từ vô cùng bận trong chăn ngồi dậy, "Thầy thuốc, ta không có tiền cho ngươi." Linh Đào nói, "Ta không muốn tiền của ngươi." "Không cần tiền. Vậy ngươi cho ta xem một chút." Đồng Cường nói. Linh Đào mở ra hòm thuốc nhỏ, lấy ra sổ sách thẻ tre liền đưa tới trước mặt Đồng Cường, "Giúp ta cầm lấy một chút, ta lấy ngân châm." Đồng Cường duỗi tay cầm sổ sách thẻ tre, Linh Đào lấy ra hai cây thiên châm về sau lại đem sổ sách thẻ tre cầm trở về, mở ra coi mặt trên trần vấn bệnh. Sổ sách trên thẻ hiện ra nội dung: Đồng Cường, sinh 23 tháng 3 năm Sửu, 1985, nát người. Coi đánh bạc như mạng, thành ác nghiệm tội nghiệp 3 điểm. Ngược đãi thê nhi, thành ác nghiệm tội nghiệp 6 điểm. Không chăm sóc cha mẹ nuôi, thường ác khẩu, thành ác nghiệm tội nghiệp 10 điểm, thân có ác nghiệm tội nghiệp 19 điểm. Có thể khai mở ác nghiệm đơn thuốc khế ước, đoạn 10 ngón lấy chủ tội. Linh Đào nhất thời nhíu mày. Đồng Cường đánh bạc như mạng, còn ngược đãi thê nhi, không chăm sóc cha mẹ nuôi, còn thường xuyên ác khẩu. Có thể hắn xem như một cái ác nhân đi. Không tính, hắn chỉ là một cái không có phẩm hạnh, đạo đức bại hoại nát người. Cũng khó trách Thanh Truy nói hắn không phải một cái ác nhân, nàng có khả năng ngửi được ác nhân là loại kia cùng hung cực các người, nát người không phải là ác nhân, cho nên trong mắt của nàng Đồng Cường người như vậy cùng người bình thường là không có gì khác nhau. Sổ sách thẻ tre cho ra như vậy chẩn đoán bệnh khiến Linh Đào thật khó khăn, từ Đồng Cường loại này nát người trên người kiếm lấy hơn 10 điểm ác nghiệm tội nghiệp đối với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề gì, pháp tắc chính là pháp tắc, một người nên chuộc tội muốn chuộc tội, Đồng Cường đoạn 10 ngón vậy mà là đáng đời. Thế nhưng là cắt Đồng Cường 10 ngón, hắn lấy cái gì kiếm tiền tới nuôi sống Đồng Tiểu Quân? Thiên ngoại trần sở sẽ không quản Đồng Tiểu Quân chết sống, có thể Linh Đào lại không thể mặc kệ. Ngươi đến cùng được hay không a? Đồng Cường hiển lộ có chút không kiên nhẫn, nếu không ngươi cấp ta một chút tiền, để chính ta đi bệnh viện được rồi. Thanh Truy chính muốn phát tác, Linh Đào xếp đặt một chút tay, ngăn lại nàng. Sau đó nói, ngươi bệnh này ta xác thực không thể điều trị, như vậy đi, Thanh Truy, ngươi cấp đứa nhỏ này một khoản tiền, sau đó đưa hắn đi bệnh viện trị liệu a. Cái này, Thanh Truy nhất thời ngây ngẩn cả người, theo Linh Đào lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe Linh Đào nói không thể điều trị. Linh Đào thu hồi sổ sách thẻ tre cùng thiên châm, nhắc tới hòm thuốc nhỏ liền đi ra ngoài. Tiền rồi ngươi đã nói cấp ta tiền. Đồng Cương sốt ruột. Linh Đào quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt hung ác, ngươi gấp làm gì? Cho dù trả thù lao đó cũng là cấp con của ngươi, không phải đưa cho ngươi. Còn có, ta vậy mà cho ngươi một cái cảnh cáo. Về sau không cho phép đánh mắng Tiểu Quân, ngươi như vậy nát người có thể có Tiểu Quân như vậy nghe lời hảo hài tử đó là ngươi đời này phúc khí, ngươi muốn là đánh mắng tiếp hắn, ta không tha cho ngươi. Ngươi. Đồng Cương muốn nói cái gì, có thể bị ác mặt trạng thái ở dưới Linh Đào nhìn thoáng qua, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt, liền lời đều cũng không nói ra được. Linh Đào ra nhà, đối với đi theo gia Thanh Trí nói, cấp đứa nhỏ này một khoản tiền, cho trong phòng kia cái nát người đi bệnh viện trị liệu. Vì cái gì a? Thanh Trí còn là nghĩ mãi mà không rõ. Linh Đào nói, đồ đần, đây là của ngươi việc thiện a, ngươi tới làm, giúp đỡ đứa bé này, ngươi liền có thể đạt được công đức. A, Thanh Truy giờ mới hiểu được qua, nàng từ Linh Đào nở nụ cười ta chính là đồ đần, cho nên ngươi muốn chiếu cố ta cả đời. Linh Đào khỏe miệng vậy mà nở một nụ cười, xem ra thiên mệnh chi tiết là không bỏ rơi được rồi. 2 giờ, Thanh Truy cùng Linh Đào từ trong bệnh viện đi ra. Thanh Truy lấy danh nghĩa của nàng cho Đồng Tiểu Quân 10 vạn khối tiền, nộp Đồng Cường nằm viện phí về sau còn thừa một chút. Cũng chỉ có thể như vậy, Linh Đào có thể trợ giúp hắn nhất thời, giúp đỡ hắn không được một đời. Đinh linh linh, đinh linh linh. Vang lên không phải tay cơ của Linh Đào, mà là Thanh Truy điện thoại, tựa hồ là vì truy cầu một cái hiệu quả, nàng vậy mà đem điện thoại di động của nàng tiếng chuông điều trở thành cùng Linh Đào đồng dạng chuông điện thoại di động. La tỷ tỷ, nàng gọi điện thoại tới làm gì? Thanh Truy nhìn điện báo biểu hiện, có chút do dự có muốn hay không tiếp nhận. Linh Đào nói, tiếp nhận a, nghe một chút nàng nói cái gì. Thanh Truy mở ra nút trả lời, tức giận nói, chuyện gì? Ừ cái gì? Ngày mai tới tham gia ngươi cùng Tân Chi Vũ đính hôn tiệc. Linh Đào nhất thời sững sờ ở đường trường. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 0189, thiên mệnh chi tiết. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lúc chạm vạng tối Thanh Truy vốn là nghĩ xuống sông bắt cá cấp Linh Đào làm cá ăn, có thể Linh Đào chết sống giữ nàng lại, mang nàng đưa đến trong siêu thị đi mua một chút món, về đến nhà hắn xuống bếp làm tốt đồ ăn cấp Thanh Truy ăn. Linh ca ca, là không phải ta làm đồ ăn không thể ăn, cho nên ngươi không cho ta xuống bếp. Trên bàn cơm, Thanh Truy cầm chiếc đũa hỏi Linh Đào. Linh Đào vừa cười vừa nói, kia có chuyện này, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bạn này thời gian rất vất vả, cho nên làm bữa cơm khao ngươi. Thật vậy chăng? Thật sự, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Linh Đào nói. Thanh Truy cười khanh khách, vậy ta an tâm rồi, ta ăn nha. Ăn đi, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Linh Đào hướng trong chén của nàng gấp một miếng thịt. Thanh Truy ăn kia khối thịt, khen không dứt miệng, thật là thơm. Linh Đào làm món thêm dùng mỹ hương đỉnh tinh luyện hương liệu, làm được món đương nhiên thơm. Ăn cơm xong, Linh Đào nói muốn về phòng khám bệnh luyện đan, Thanh Truy lại đưa hắn ấn tại xa phát thượng, lại cho hắn rót một chén trà. Mỗi tới loại này thời điểm, Linh Đào liền mặc danh có chút khẩn trương. Thanh Truy đặt mông ngồi ở bên cạnh Linh Đào, sau đó mở ra TV. TV trong chính phát hình một cái anime, con gấu xuất hiện, đầu chân mạnh mẽ đang cùng Hùng Đại, Hùng Nhị chiến đấu. Linh Đào có chút im lặng mà nói, ngươi còn nhìn anime? Tỷ tỷ như thế nào đột nhiên muốn đính hôn? Thanh Truy nói, hóa ra nàng không phải muốn nhìn anime, chỉ là muốn cùng hắn tâm sự, vừa vặn TV trong tại phát ra con gấu xuất hiện mà thôi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi tỷ tỷ cùng Tân Chi Vũ đính hôn là vì cái gì, kia không phải nàng nghĩ muốn gả cho Tân Chi Vũ, mà là Bạch Thánh ý tứ. Linh Đào nói, nàng mời thỉnh chúng ta đi Vinh Hoa phủ tham gia nàng cùng Tân Chi Vũ đính hôn tiệc, đối với ngươi không muốn đi, nàng rõ ràng không thương Tân Chi Vũ, lại muốn cùng Tân Chi Vũ đính hôn, trong lòng của nàng chắc chắn sẽ không vui vẻ. Tựa hồ là thương tâm, Thanh Truy tâm tình hiện lộ rất thấp, nàng tựa đầu vào bờ vai Linh Đào. Linh Đào an ủi, chúng ta đều thân bất do kỷ, có một số việc rõ ràng không muốn đi làm, lại vẫn là muốn đi làm. Thanh Truy tiếng sâu kín, ta theo ngươi, ta rất hạnh phúc, ta cũng muốn tỷ tỷ hạnh phúc, thế nhưng là nàng ngày mai sẽ phải cùng một cái người nàng không thương đính hôn. Linh Đào duỗi tay khoác vai của nàng, ngươi tỷ tỷ vì cái gì không ly khai Bạch Thánh? Trên người tỷ tỷ có Bạch Thánh kim xà cổ, chỉ cần Bạch Thánh niệm nguyện rủa, tỷ tỷ sẽ đau đến chết đi sống lại. Ta đã thấy Bạch Thánh trừng phạt qua tỷ tỷ, từ đó về sau tỷ tỷ cũng không dám lại vi phạm Bạch Thánh chỉ thị. Ta là sớm đã bị Bạch Thánh bỏ qua tiểu yêu, kia kim xà cổ đặc biệt chân quý, cho nên hắn không có cam lòng cấp ta hạ kim xà cổ. Bất quá lần trước ta đi Âm Sơn đệ nhất lâu thời điểm, Bạch Thánh vốn là chuẩn bị cấp ta hạ kim xà cổ, ta lấy cái chết bức bách, còn có tỷ tỷ nói xem trước một chút ngươi xính lễ lại nói, hắn mới không cấp ta hạ kim xà cổ. Trong lòng Linh Đào nhất thời bốc lên một đoàn lửa giận, hắn cũng dám cấp hạ kim xà cổ. Ngươi như thế nào sớm không nói cho ta? Con mẹ nó chứ làm thịt kia ngu ngốc bức độc xà. Linh ca ca ngươi đừng nóng giận, không phải ta không muốn báo cho ngươi, lại nói ta biết Bạch Thánh rất lợi hại, ta cùng tỷ tỷ liên thủ vậy mà không phải là đối thủ của hắn, lúc ấy ta làm sao dám báo cho ngươi? Thanh Truy như một cái cây cỏ mềm mại rời khỏi trên lồng ngực của Linh Đào, khẽ vuốt bộ ngực của hắn, khiến hắn lắng lại lửa giận. Linh Đào trong nội tâm nộ khí khó tiêu, có thể Bạch Thánh cường đại cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thanh Truy cùng Bạch Nhu hai tỷ muội liên thủ đều đánh không thắng Bạch Thánh, vậy hắn lại càng không có khả năng. Hắn cùng Bạch Thánh lập, Bạch Thánh dụng quyền đập hắn, hắn đại khái có thể cùng Bạch Thánh đại chiến sắp xỉ 1000 hiệp, đem Bạch Thánh chết. Nhưng vấn đề là người ta có xà chảo a, không nói Bạch Thánh xà chảo, chính là Thanh Truy xà chảo cũng có thể nhất đâm chính là một cái lỗ thủng. Linh ca ca, ngươi có thể cứu ta, ngươi có thể hay không cứu ta tỷ tỷ? Ta để tỷ tỷ cũng tới làm ngươi yêu nô, tỷ muội chúng ta hai người một chỗ hầu hạ ngươi, được không? Thanh Truy trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn thần quang. Một cái Thanh Truy đã ăn không tiêu, lại thêm cái lợi hại hơn Bạch Lù, còn muốn sống đi. Linh Đào sợ nói gấp, cứu ngươi tỷ tỷ không có vấn đề, nhưng làm yêu nô thì miễn đi, ta có ngươi là đủ rồi. Thanh Truy một chút ưng, cả người đều nghiêng đổ vào trong lòng Linh Đào. Ngươi muốn làm gì? Linh Đào nhất thời khẩn trương lên, trong lòng hỏa diễm cũng càng vượng, nhưng không phải lửa giận, mà là loại kia không thể diễn tả hỏa diễm. Linh ca ca, ngươi thật tốt, ta là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất yêu. Thanh Truy trong nội tâm ngọt ngào hạnh phúc, ánh mắt kia ôn nhu chảy ra nước. Linh Đào ý thức được tình huống có chút không đúng, nhớ tới thân, có thể hắn khẽ động, Thanh Truy liền áp bách qua, không cho hắn đứng dậy. Như vậy nhất loại tình huống, hắn cũng không thể một đấm đi qua, hoặc là một cước đạp đi. Cần phải là bỏ mặc nàng, nàng muốn làm gì chính là dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Linh ca ca, ta. Thanh Truy muốn nói lại thôi, thân thể của nàng từ trước đến nay lạnh bớt, có thể lúc này lại nóng rất. Linh Đào nhanh chóng chuyển di lực chú ý của nàng, ta nghĩ tới giải cứu ngươi tỷ tỷ biện pháp, ngày mai chúng ta đi Vinh Hoa phủ, ngươi đi nói với nàng để cho nàng tìm một cái phòng. Ta tới cấp cho nàng lấy ra kim xà cổ, nếu như tay ta trị liệu không được, vậy tiến phòng khám bệnh, cùng lắm thì làm thành một bút nợ khó đòi vậy mà không sao cả. Nợ khó đòi, chính là Lâm Thanh Hoa như vậy thu không được xem bệnh kim trị liệu. Hắn khai ra ác nghiệm đơn thuốc khế ước, cũng không cưỡng chế Bạch Lưu chấp hành khế ước bên trên điều khoản. Một khi nợ khó đòi, sổ sách thẻ tre cũng sẽ cho hắn ký một bút tài khoản đen, nhưng Bạch Lưu là Thanh Truy tỷ tỷ, cũng được không sao.
"Ân, ta ngày mai sẽ đi nói với tỷ tỷ."
Thanh Truy ánh mắt càng ngày càng mềm, hơi nước vậy mà càng ngày càng nặng. Linh Đào lại dãy rủa một cái, nhưng vẫn là dậy không nổi, hắn khẩn trương hơn, "Thanh Truy, không nên như vậy, ta quay về phòng khám bệnh lại luyện đan."
"A."
Không có chờ hắn đem một câu nói xong, Thanh Truy liền ngăn chặn miệng của hắn. Linh Đào lý trí cùng dãy rủa vậy mà liền trong khoảnh khắc đó vỡ đê, một mực đè nén dục vọng như cùng là núi lửa bạo phát. Vài giây đồng hồ, hắn so với Thanh Truy lại muốn cấp thiết, còn muốn hung hăng động. Màu xanh da trời quần sọt jean rơi trên mặt đất, cũng không biết là Linh Đào làm, hay là Thanh Truy chính mình làm. Có thể kia không phải trọng điểm là không có trọng điểm, Sa Phát Thượng hai người đều mất đi chính mình trọng điểm, dây dưa cùng một chỗ, đều là như vậy không thể chờ đợi được. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, còn có một cái quen thuộc Tô Nhã, "Linh Lao đệ, ngươi có ở bên trong không?" Sa Phát Thượng, sắp phát sinh gì gì đó hai người nhất thời cứng tại đường trường. "Linh Lao đệ, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa nhanh, ta có sự tình gấp gáp nói với ngươi." Ân Mặc Lam lại gõ cửa, rất sốt ruột cảm giác. Một giây đồng hồ về sau Linh Đào từ trên ghế xả lọn bò lên, sốt ruột mà nói, "Mau mau nhanh, nhanh chỉnh lý một chút trên người, ta đi mở cửa." Thanh Truy nhìn cửa kia, hai con mắt trong đều nhanh phun ra lửa. Nhưng này hỏa không phải Linh Đào nhen nhóm cái loại kia hỏa, mà là nghị chém người lửa giận. "Nhanh nha, bị hắn nhìn thấy thì mất mặt." Linh Đào sốt ruột thúc giục, hắn khuôn mặt nhất nhất vị trí đều hồng. Thanh Truy lúc này mới từ trên ghế xả lọn bò lên, cái kia màu xanh da trời quần ngắn lại trở về trên người của nàng. Linh Đào sửa sang lại một chút trên người, sau đó lại mở cửa. Ân Mặc Lam dẫn theo một cái ngựa gỡ lặt tiệp túi đi đến, hướng trong phòng khách để xuống, "Ta tìm đến một bộ trăm năm nữ sư cô, ta biết ngươi sẽ không đi đào mộ, cho nên loại sự tình này hay là để ta làm a." Linh Đào nói, "Thật đúng là thiếu loại tài liệu này, còn có cái gì?" "Còn có mấy dạng dược liệu cùng tài liệu, đều tại trong túi." Dừng một chút, Ân Mặc Lam nhìn chằm chằm vào Linh Đào, "Linh Lao đệ, mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy?"
"Ách,
không có gì, vừa mới uống chút rượu." Linh Đào nói. Ân Mặc Lam lại nhìn Thanh Truy liếc một cái, cười hắc hắc một chút, "Uống gì tiểu, ta xem là rượu ngon nữ nhi hồng à." "Linh Lao đệ, ta còn là câu nói kia, một tháng tối đa một lần, hơn nhiều thương thân, còn giảm thọ." Linh Đào xấu hổ muốn chết, hắn vốn định phủ nhận, có thể hắn và Thanh Truy vừa rồi sát thực câu yếm, hơn nữa Minh Triều đặc công vậy mà sát thực nhìn ra, hắn cũng không thể mở to mắt nói lời bịa đặt ta, vậy cũng không có ý nghĩa. Thanh Truy lại một chút cũng không xấu hổ, nàng trừng Ân Mặc Lam liếc một cái, "Chính là âu yếm làm sao vậy? Ta là Ninh ca ca thiên mệnh chi thiếp, chúng ta thân mật làm sao vậy? Còn có, ngươi nói cái gì một tháng một lần, ngươi biết cái gì? 1000 lần cũng sẽ không có vấn đề." Càng nói càng rối loạn. Những lời này Linh Đào làm thế nào đều nói không ra miệng, có thể bên trong Thanh Truy trong miệng nói ra lại trôi chảy như vậy. Ân Mặc Lam đứng thẳng người một chút, "Ta không muốn cãi nhau với ngươi, ngươi nói mặt trời là hắc, kia thái dương chính là hắc, được hay không?" "Linh lão đệ, ngươi bên kia tìm đến dược liệu sao?" Linh Đào nói, "Cậu thêm ngươi mang đến liền đầy đủ." Ân Mặc Lam sốt ruột mà nói, "Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng lại luyện đan a, ta cho ngươi giữ cửa, người nào cũng đừng nghĩ làm nhiễu tới ngươi." "Đi, ta hiện tại liền đi luyện đan." Linh Đào chính không có thoát thân mượn cớ, nắm lên Ân Mặc Lam mang đến túi liền đi ra ngoài. "Linh ca ca." Thanh Truy chỗ nào cam lòng Linh Đào đi, có thể kêu một chút Linh Đào cũng không quay đầu lại, nàng lời muốn nói vậy mà nuốt trở lại trong bụng. Ân Mặc Lam lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Thanh Truy không có tò mò nói, "Ngươi còn ở nơi này làm gì?" "Ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Ta còn không muốn ở lại nha." Ân Mặc Lam hư mất người ta chuyện tốt, nội tâm có quỷ, vậy mà không cùng Thanh Truy cãi lộn, đi theo rời đi. Linh Đào trở lại thiên ngoại trần sở, trước tại thiện ác đỉnh bên cạnh tu luyện một chút linh lực mới đưa trong thân thể cái loại kia hỏa diễm chìm xuống. Có thể chấm dứt linh lực tu luyện, trong đầu của hắn lại nhịn không được lại nổi lên vừa rồi cùng Thanh Truy tại Sa Phát Thượng tình cảnh, sau đó lại xảy ra tình huống kia, miệng đắng lưỡi khô. Vừa rồi muốn không phải Ân Mặc Lam trùng hợp tới, hắn và Thanh Truy thật là gạo nấu thành cơm. Nếu là có làm tình thực, hắn và Thanh Truy quan hệ cũng thực trở thành trượng phu cùng tiếp, vậy bất lợi tới tu hành. Lần sau thành đề phòng bảo, bằng không thì liền. Linh Đào không dám nghĩ tiếp, hắn dùng sức lắc đầu, đem đầy đầu kích thích hình ảnh cưỡng ép đuổi ra ngoài, sau đó bắt đầu xử lý dược liệu, chuẩn bị luyện đan. Cái này nhất bận rộn chính là hơn nửa đêm thời gian trôi qua. Ông. Mỹ Hương đỉnh một chút tiếng kêu, một mảnh xanh mờ ảo đàn từ Mỹ Hương trong đỉnh phóng thích ra ngoài. Linh Đào trong nội tâm kỳ quái, lần trước luyện chế tìm tổ đàn đan sáng tinh khiết không thì biết, cái này làm thế nào là như vậy đàng quang. Hắn chịu đựng trong nội tâm hiếu kỳ, tiến tới Mỹ Hương đỉnh xem xét. Kết quả cái này vừa nhìn hắn liền ngây ngẩn cả người, Mỹ Hương trong đỉnh đàn toàn thân thảm lục, mơ hồ ác khí triền nhiễu, căn bản không phải hắn muốn tàn phế bản tìm tổ đan. Hắn đi theo lại tìm đến một cái kẹp đem trong Mỹ Hương đỉnh đàn kẹp, bỏ vào trên sổ sách thẻ tre tiến hành nhận thức đan. Sổ sách thẻ tre nhận thức đan kết quả, tịch độc chi đan, cắn thịt hóa cốt, thiết khí không thể tồn. Linh Đào triệt để trợn tròn mắt, hắn muốn luyện là tìm tổ đan, đan phương cho thấy hai khối xương cốt mảnh vỡ bên trên đan phương, như vậy đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Vài phút về sau Linh Đào đi ra thiên ngoại trần sở, Ân Mặc Lam không thể chờ đợi được nên đón đi lên, "Linh huynh đệ, đan luyện xong chưa?" Linh Đào liên quan sổ sách thẻ tre một chỗ đưa tới Ân Mặc Lam trước mặt, "Ta cái này thẻ tre có thể nhận thức hết thẻ đan dược, chính ngươi nhìn xem nhận thức đan kết quả a." Ân Mặc Lam nhìn thoáng qua, mặt đều xanh đổi, "Điều này sao có thể? Đây là có chuyện gì?" Linh Đào nói, "Ngày mai ta muốn cùng Thanh Truy đến Vinh Hoa phủ tham gia Bạch Nhu đính hôn tiệc rượu, đến cùng là nguyên nhân gì, đáp án ngày mai sẽ có." Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, sắc mặt vậy mà âm trầm đáng sợ, "Ân tiền bối, chuẩn bị một chút a, ngày mai khả năng có chút không tốt qua, ngươi tại Vinh Hoa phủ bên ngoài tiếp ứng ta cùng Thanh Truy." Ân Mặc Lam tiếng vậy mà rất lạnh, "Ta hiểu rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Chương 0190, phung phí mê người nhãn. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Vinh Hoa phủ bên trong khách quý như mây, quan thành giới kinh doanh có mặt mũi nhân vật không sai biệt lắm đều tới, còn có một ít một mình tinh cùng thượng lưu xã hội người tham gia, thậm chí quan thành một ít có phân lượng quan viên vậy mà điệu thấp tới dự. Tân gia dù sao cũng là quan thành đại thương nhân, Tân Chi Vũ đính hôn, tình cảnh khẳng định phải lớn. Tân Chi Vũ một thân bạch sắc áo phục, dáng người thẳng, khí độ bất phàm. Hắn dáng tân khách bảy bên trong chuyện trò vui vẻ, ứng phó tự nhiên. Bạch Nhu một thân tuyết trắng áo cưới, phong độ tư thái chất tuyệt. Nàng ngồi bạn tại Tân Chi Vũ bên người, ăn nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, cùng Tân Chi Vũ quả thực là một đôi hoàn hảo. Lý Hiểu Phong cũng tới, cùng biểu muội của hắn Tiết Bảo Nhi, còn có mấy cái quan thành nhà giàu. Tân Nương Tử thật là đẹp mắt, ta xem so với cái kia một đường nữ minh tinh đều phải đẹp hơn nhiều lắm. Có thể không phải, kia khuôn mặt cùng dáng người đều là cực phẩm, ta nếu là có như vậy một người bạn gái, ta cảm thấy thành sẽ không lại lêu lồng. Cái kia Bạch Nhu quá may mắn, có thể gả tiến Tân gia, đây bằng với là không cần phấn đấu đã tiến nhập thượng lưu xã hội. Mấy cái nhà giàu đều nghị luận. Tân Chi Vũ nghe nói Bạch Nhu gặp may mắn nhà giàu liếc một cái, ngựa khí khinh thường, ngươi cái gì cũng đều không hiểu còn dám nói lung tung. Kia Bạch Nhu là Tân Thế Giới Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty CEO, nhà kia công ty cho thấy nhà nàng gia tộc sản nghiệp, nàng không phải bởi vì Tân Chi Vũ có tiền mới gả cho Tân Chi Vũ. Nơi này là Tân gia, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi thành suy nghĩ một chút. Mấy cái nhà giàu thu liễm. Tiết Bảo Nhi thở dài một hơi, biểu ca, ta như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, nếu là một đôi tỷ muội, vì cái gì Bạch Nhu thông minh như vậy, kia cái Thanh Truy lại đần như vậy, không cho ngươi lại tuyển phòng khám bệnh thầy thuốc, nàng là tình nguyện bẩn cùng cả đời đi. Vừa nghe đến Thanh Truy cái tên này, Lý Hiểu Phong chi tâm liền mơ hồ bị làm đau, có một loại thất tình cảm giác. Như vậy nhìn, nữ nhân kia thật xinh đẹp, đó là ai? Đột nhiên có người nói một câu. Lý Hiểu Phong cùng Tiết Bảo Nhi rời mắt đi qua, liếc một cái liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Nói Thanh Truy đã đến, Dương Linh đảo cánh tay giẫm lên hồng thảm đi về phía bên này. Thanh Truy một bộ thanh sắc váy dài, thanh hảo khuôn mặt, eo mảnh chân dài. Cậu kia thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ quả thật chính là vì nàng mà ra, chiếu lấp lánh, kèm theo hấp con người thuộc tính. Linh đảo vậy mà thay đổi một thân trang phục màu đen, phối hợp bạch sắc áo sơ mi cùng lam sắc cà vạt, nghiêm túc nhưng không mất phong độ. Hắn vốn rất tuấn tú, cái này một thân Âu phục lại nhất thiên ra, rất có đoạt lấy Tân Chi Vũ danh tiếng hương vị. Hắn cùng với Thanh Truy cùng một chỗ, vậy mà làm cho người ta một loại trai tài gái sắc, trời sinh một đôi hình ảnh cảm giác. Chỉ là cái này một thân cách ăn mặc hắn vẫn còn cầm lấy một cái chiếc phiến, nhất thời làm cho người ta một loại chẳng ra gì cảm giác. Vậy ngu ngốc bức như thế nào còn cầm lấy một thanh cây quạt, hắn thành tâm tới khôi hài sao? Tiết Bảo Nhi mỉa mai mà nói, đối với Linh đảo, nàng có một loại phản xạ có điều kiện rất ngạo mạn cùng chán ghét. Linh đảo nam nhân như vậy chẳng phải nên vây quanh nàng nữ nhân sao? Hiến ân cần, không đổi tới tay liền thể không bỏ qua đi. Có thể hắn chẳng những không có xung xoe, thậm chí từ trước đến nay con mắt không có nhìn nàng liếc một cái. Lý Hiểu Phong cái gì cũng chưa nói, sắc mặt âm trầm rất đáng sợ. Thế giới này, yêu một người rất khó, đáng hận một người cũng rất dễ dàng, có đôi khi thậm chí không cần bất kỳ lý do. Linh đảo kéo theo Thanh Truy hướng Tân Chi Vũ cùng Bạch Nhu đi đến, tầm mắt của hắn đảo qua ở đây tân khách, tìm kiếm Bạch Thánh thân ảnh, có thể hắn cũng không có trông thấy Bạch Thánh. Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, hôm nay là Bạch Nhu đính hôn, chẳng lẽ Bạch Thánh không đến đi? Tân Chi Vũ nhìn thấy Linh đảo, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn căn bản không có muốn mời Linh đảo, có thể Linh đảo lại dẫm lên nhà hắn hồng thẳng tới. Bạch Nhu tiến tới Tân Chi Vũ bên hai, thấp kêu lên, Chi Vũ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Đó là ta muội muội cùng một phu. Về sau, chúng ta tránh không được muốn cùng một chỗ ở chung. Tân Chi Vũ trên mặt nhất thời lại nổi lên nụ cười, A Tịnh, ta là loại kia không hiểu chừng mực người sao? Ngươi yên tâm đi, muội muội của ngươi chính là muội muội của ta, ta cũng sẽ đem Linh thầy thuốc trở thành là muội phu của ta đến đối đãi. Bạch Nhu nở nụ cười một chút, vậy tốt, theo ta đi qua chào hỏi a. Ừ, ta đang muốn nói ra. Tân Chi Vũ nói, sau đó theo Bạch Nhu hướng Linh Đảo cùng Thanh Truy đi đến. Hai đôi tại hồng thảm phần cuối gặp nhau. Muội muội. Bạch Nhu trước chào hỏi. Thanh Truy buông lỏng ra Linh Đảo cánh tay, một đầu nhào vào Bạch Nhu trong lòng, tỷ tỷ, mạng ngươi thực đau khổ. Bạch Nhu trong đôi mắt lặng yên hiện lên một vòng ưu thương, nàng biết Thanh Truy vì cái gì nói lời như vậy. Lời nói này, Tân Chi Vũ nghe xong nhưng chỉ có mặt khác một loại cảm thụ. Hắn cùng với Bạch Nhu đính hôn, tất cả mọi người nói là Kim Ngọc Lương Viên. Thanh Truy thứ nhất mở miệng nói câu đầu tiên cư nhiên là tỷ tỷ mạng ngươi thực khổ, gả cho hắn, Bạch Nhu làm sao lại mệnh khổ? Linh thầy thuốc, ngươi thật đúng là phong nhã người à? Ta xem cái này tất cả tân khách bên trong liền ngươi dẫn theo tây quạt. Tân Chi Vũ nhìn Linh Đảo, ánh mắt khinh miệt. Hắn vốn không nghĩ nói móc Linh Đảo, có thể Thanh Truy thứ nhất để cho hắn tỷ phu mất hứng, hắn vậy mà không cần đối với Linh Đảo người muội phu này khách khí. Linh Đảo nhàn nhạt cười cười, cái này trời nóng mà, Âu phục lại dày, ta cầm tây quạt quẩn gió, cho mát mẻ. Tân Chi Vũ khẽ cho mày, thật sự là chán ghét ta, rõ ràng là trâm trọng, hắn làm sao lại nghe không hiểu rồi? Linh Đảo xôn xao một chút mở ra không thể phá vỡ phiến, nhàn nhã quạt một chút. Cái này tựa hồ là một cái tín hiệu, Thanh Truy đi theo liền kéo lại Bạch Nhu tay, tỷ tỷ, đi theo ta, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Bạch Nhu hỏi. Ngươi đi theo ta là được. Thanh Truy vậy mà mặc kệ Bạch Nhu có đáp ứng hay không, kéo Bạch Nhu tay liền hướng một cái không ai trong góc đi đến. Bạch Nhu. Thân Chi Vũ càng khó chịu. Bạch Nhu nói, ta cùng muội muội nói vài câu, ngươi nói chuyện một chút với Linh huynh đệ. Thân Chi Vũ muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó chịu. Tâm tình của hắn vốn rất tốt, có thể Linh Đảo cùng Thanh Truy tới, tâm tình của hắn liền trở nên hỏng bét. Linh Đảo ho nhẹ một chút, bất động thanh sắc mà nói, Tân công tử, Bạch Thánh tới rồi sao? Ba mẹ ta đang cùng đại ca nói chuyện kết hôn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tân Chi Vũ hỏi ngược lại một câu. Linh Đảo cười cười, ta liền tùy tiện hỏi một câu. Sau đó hắn lại bồi thêm một câu, Chu Bá Mâu cùng Tân Bá Phụ là tại sao biết? Ngươi có bệnh đi. Mạch Nhu cùng Thanh Truy không ở nơi này, Tân Chi Vũ căn bản không cần đối với Ninh Đào trang phục khách khí. Ninh Đào thản nhiên nói, ta chỉ là đối với Chu Bá Mẫu cùng Tân Bá Phụ tình yêu chuyện xưa có chút hiếu kỳ mà thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Có một số việc ngươi nói cho biết, đối đãi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tân Chi Vũ hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi không chỉ có bệnh, hơn nữa là bệnh tâm thần. Ta nói thật cho ngươi biết, ta một chút cũng không thích ngươi, nơi này vậy mà không chào đón ngươi. Nếu như ngươi còn có hiểu rõ, ta khuyên ngươi rời đi, tránh xấu hổ. Lời này rất khó nghe, có thể Linh Đào một chút cũng không tức giận, như trước ngựa khí nhàn nhạt, ta vậy mà không thích ngươi, ngươi đã nói lời như vậy, kia ta liền tỏ thái độ à, về sau ngươi muốn nghĩ tới ta lại đến cái chỗ này, ngươi thành vì xuống tới cầu ta, ta mới sẽ xem xét tới hay không. Tân Chi Vũ nhất thời sửng sốt một chút, giận quá thành cười, ngươi thật là có bệnh à, được rồi, cùng loại người như ngươi nói chuyện phiếm là giảm xuống ta cấp bậc, thứ cho ta xin lỗi không tiếp được. Đúng lúc này, mấy cái nữ nhân tới, từ trên hồng nệm đi về phía bên này. Mấy cái nữ nhân một cái so với một cái xinh đẹp, vừa xuất hiện liền biến thành tiêu điểm. Tân Chi Vũ đi theo nên vào tới, vẻ mặt tươi cười, vô song tiểu thư, đại giá có mặt, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này à, hoan nên hoan nên. Tới chính là Triệu Vô Song. Linh Đào cảm thấy ngoài ý muốn, giờ bảo hảo một chút bắn ra không thể phá vỡ phiến, che lại mặt. Lý Hiểu Phong cùng Tiết Bảo Nhi đám người vậy mà đi tới. Triệu Vô Song trở lại về sau nhiệt độ càng hơn lúc trước, nghiễm nhiên là một khóa chạm tay có thể bỏng siêu sao. Nàng đi đến Minh Hoa phủ tham gia Tân Chi Vũ cùng Bạch Nhu đính hôn tiệc, đây quả thật là cấp đính hôn tiệc làm dạng dỡ không ít. Có tiền vô cùng nhiều, có thể Triệu Vô Song chỉ có một, vậy mà không phải tất cả kẻ có tiền cũng có thể thỉnh nàng đi tới làm dạng dỡ. Nói cái gì lời khách khí nha, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi hôm nay đính hôn, ta sao có thể không đến? Đúng rồi, như thế nào không nhìn thấy Tân Nương Tử? Triệu Vô Song hướng Tân Chi Vũ sau lưng nhìn lại, nàng muốn là đi tìm Tân Nương Tử, có thể tầm mắt của nàng cũng tại một người nam nhân dừng lại. Lý Hiểu Phong bước nhanh đi tới, Vô Song, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp. Ta nghĩ ta như thế nào cũng phải đầu tư một bộ phim, sau đó làm ngươi nhân vật nam chính. Tốt, cầu còn không được. Triệu Vô Song nói, vẫn còn là để ý tới đằng kia cái cầm lấy cây quạt che mặt, còn lặng lẽ hướng nơi khác di động nam nhân trên người. Lý Hiểu Phong đi tới Triệu Vô Song cùng mấy cái nữ minh tinh trước mặt, mang trên mặt phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay ra, Vô Song tiểu thư, chúng ta có thể muốn hảo hảo nói chuyện rồi. Đuổi không kịp Thanh Truy, có thể trên đời này còn có đến không hết mỹ nữ tuyệt sắc, hắn như vậy công tử ca lại làm sao có thể vì một thân cây mà buông tha cho cả cái rừng. Lại đúng lúc này Triệu Vô Song đột nhiên từ Lý Hiểu Phong bên người đi tới, rất sốt ruột, vừa đi một bên reo lên, Ninh đại ca, ngươi ra ngoài che mặt ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi có ý tứ gì a? Ninh Đào hai chân nhất thời cứng đờ, đi không được rồi. Đoạn này thời gian, Triệu Vô Song tối thiểu cho hắn cấp 10 lần điện thoại, có thể hắn một cái cũng không có tiếp nhận. Đây chính là hắn vừa thấy Triệu Vô Song liền theo bản năng lấy phiến che mặt muốn chạy nguyên nhân. Ninh Đào là chất gương, Lý Hiểu Phong lại là mặt gương. Mấy cái đi theo Triệu Vô Song tới nữ minh tinh bỗng nhiên vậy mà phát bệnh tựa như hướng Ninh Đào đi đến. Cái kia người chính là Vô Song nói Ninh thầy thuốc đi. Vậy thần kỳ mỹ hương cao chính là hắn chế tạo sao? Ta nhất định phải mua 10 bình. Ngươi muốn mua 10 bình? Ngươi vậy mà lòng quá tham a, ngươi đều mua, chúng ta còn mua cái gì? Mấy cái nữ minh tinh liều díu, nếu như không phải Triệu Vô Song một chút Ninh thầy thuốc, các nàng còn không đến mức bỏ qua Tân Chi Vũ cùng Lý Hiểu Phong như vậy công tử ca. Có thể kia cái Ninh thầy thuốc có các nàng hướng về đã lâu mỹ hương cao, tại mỹ lệ trước mặt bao nhiêu công tử ca đều thành đứng sang bên cạnh. Triệu Vô Song bước nhanh đi tới Ninh Đào trước người, một thanh liền bắt lấy hắn cầm lấy cây quạt tay. Ninh Đào đưa tay buông xuống, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, Vô Song, thật là đúng dịp. Ngươi nói cho biết, vì cái gì không tiếp điện thoại của ta? Triệu Vô Song rất giận bộ dáng, ngươi biết ta cấp ít nhiều điện thoại đi? 13 cái. Ninh Đào rất kinh ngạc bộ dáng, ngươi đã gọi điện thoại cho ta à? Ta như thế nào không biết? Nhất định là điện thoại hư mất, xem ra ta phải đổi một bộ điện thoại. Triệu Vô Song cái miệng nhỏ nhắn bật lên, trang phục, ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang phục. Mấy cái nữ minh tinh xông lên, đảo mắt liền đem Ninh Đào xung quanh. Ngươi chính là Ninh thầy thuốc đi? Ta là Liễu Yên, kết giao bằng hữu a. Ninh thầy thuốc, ta là Lệ Xuân, chúng ta đều là Vô Song hảo tỷ muội, ngươi bán cấp chúng ta một chút mỹ hương cao như thế nào? Vênh vênh nghiến, phung phí mê người nhãn. Liên ở bên cạnh, Lý Hiểu Phong cùng một đám nhà giàu thật sự là tại hoài nghi nhân sinh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 191, ta thay ngươi hướng nàng cầu hôn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Một phòng khám bệnh thầy thuốc làm sao lại biến thành bánh trái thơm ngon sao? Triệu Vô Song đẹp như vậy nữ đại minh tinh, không biết có bao nhiêu nam nhân mang nàng trở thành trong nội tâm nữ thần, đừng nói là đón đến điện thoại của nàng, chính là đạt được nàng một chương ký tên đều kích động mất ngủ. Có thể đến nơi này cái phòng khám bệnh thầy thuốc, Triệu Vô Song cho hắn cấp 13 điện thoại, hắn tự nhiên một cái cũng không tiếp nhận. Có người cảm giác giống như là một ngày đen đủi, mà Lý Hiểu Phong cảm giác lại hoàn toàn tương phản. Các vị tiểu thư không có ý tứ, ta hôm nay không mang mỹ hương cao. Nếu không chúng ta thêm cái hơi tín, các ngươi nói cho biết địa chỉ cùng điện thoại, ta trở về liền cấp các ngươi giao hàng. Linh Đào móc ra điện thoại, mở ra hơi tin thân phận mã 2 triệu. Mấy cái nữ minh tinh nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra quét thân phận Linh Đào mã 2 triệu, càng có người lúc này đưa ra địa chỉ cùng số điện thoại cho Linh Đào. Linh Đào nhất nhất thông qua, bảo tồn. Thiên ngoại Trần Sở không kiếm tiền, hắn còn lớn hơn đem rất nhiều hướng một ít người lương thiện xem bệnh kim trên người bệnh nhân dùng tiền, những cái này nữ minh tinh đều là hắn hộ khách, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối phó mấy cái nữ minh tinh về sau Ninh Đào thu hồi điện thoại, đối với Triệu Vô Song nói, Vô Song, làm sao ngươi tới nơi này? Triệu Vô Song nói, ta là theo chân kịch tổ tới, muốn ở chỗ này một thời gian ngắn, ta cùng Tần Chi Vũ coi như là bằng hữu, hắn phát thiệp mời, ta tới. Thì ra là thế này. Ninh Đào có chút thế giới quá nhỏ cảm giác. Làm sao ngươi tới quan thành? ta còn ý định cái này bộ kịch làm xong về sau lại sơn thành tìm ngươi, lại không nghĩ rằng tại Tân Chi Vũ đính hôn bữa tiệc gặp ngươi. Triệu Vô Song nhìn chằm chằm vào con mắt của Linh Đào, ánh mắt kia như muốn thấy rõ Linh Đào nội tâm. Linh Đào vừa cười vừa nói, ta là một cái giang hồ dạo chơi cứu, đương nhiên muốn hành tẩu giang hồ. Triệu Vô Song nội tâm muốn biết nhất đáp án chuyện kỳ thật chính là Linh Đào vì cái gì không tiếp nàng điện thoại, có thể mấy câu nơi này bên miệng lại nuốt xuống. Trong lòng của nàng, Linh Đào là một cái mê người nam nhân, trên người của hắn không thiếu nhất chính là cảm giác thần bí. Hắn không nói, tự nhiên có hắn không nói nguyên nhân, có một số việc cần gì phải khiến cho như vậy minh bạch rồi. Lúc này Thanh Truy cùng Bạch Nhu đã kết thúc hợp đàm, đi về phía bên này. Bạch Nhu trở lại Tân Chi Vũ bên người, Thanh Truy trở lại bên người Linh Đào. Thanh Truy vậy mà mặc kệ bên người có bao nhiêu người nhìn, trực tiếp tiến tới Linh Đào bên hai, giảm thấp xuống tiếng nói, ta đã nói với tỷ tỷ, nàng nói như thế nào chỉ điểm ngươi xác nhận ngươi một chút có hay không có thể giải hết trên người nàng kim sạc cổ. Ta cảm thấy thành nàng là không quá tin tưởng ta, đối với ngươi nghĩ nàng sẽ tin tưởng ngươi, ngươi muốn thuyết phục nàng. Linh Đào gật đầu một cái. Triệu Vô Song nhìn Thanh Truy, còn có nàng kia trương gần như muốn dán Linh Đào người miệng, trong tích tắc này trên nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì, một lòng mạc danh thương cảm, mơ hồ bị làm đau. Nàng rất muốn biết Linh Đào vì cái gì không tiếp nàng điện thoại nguyên nhân, nữ nhân trước mắt này không phải là đáp án đi. Vậy ngươi lại toilet ra, nàng lát nữa tìm ngươi. Thanh Truy nói. Linh Đào gật đầu một cái, nói, Vô Song, ta đi một chút toilet, các ngươi trò chuyện đi. Vẻ mặt Triệu Vô Song có chút hoảng hốt, chỉ là gật đầu một cái. Thanh Truy đi tới bên người Triệu Vô Song, Triệu Vô Song, mượn một bước nói chuyện. Triệu Vô Song cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng cười khổ một cái, ngươi muốn nói với ta cái gì, chúng ta có cái gì tốt nói chuyện. Lý Hiểu Phong đã đi tới, lớn tiếng nói, Vô Song tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thanh Truy tiểu thư, nàng là Ninh Đảo vị hôn thê. Những lời này giống như là nhất cái gai nhọn vào trái tim của Triệu Vô Song, nhìn không thấy đổ máu, có thể vô cùng đau đớn. Thanh Truy chừng Lý Hiểu Phong liếc một cái, như thế nào chỗ nào cũng có thể gặp ngươi. Lý Hiểu Phong mỉm cười nói, ta bỗng nhiên rất hối hận ta đi cảm bờ dịch du học, ta hẳn là học cứu, nói như vậy đại khái cũng có thể trở thành linh thầy thuốc như vậy được người hoan nên nam nhân. Ngươi, ha ha, ngươi chính là học 100 năm đều không thành ta Ninh ca ca. Thanh Truy nói. Lý Hiểu Phong lơ đến cười cười, mục đích của hắn đã đạt tới. Triệu Vô Song chịu đựng trong nội tâm thương cảm cùng thất lạc, Thanh tiểu thư, ta nhìn chúng ta không có gì hảo nói chuyện, Ninh đại ca là một cái người rất tốt, ta chúc phúc các ngươi, thỉnh ngươi hảo hảo quý trọng hắn. Thanh Truy lại nói, ngươi cũng không hỏi hỏi ta muốn nói gì với ngươi liền cự tuyệt ta, hối hận thế nhưng là ngươi, ta coi như ngươi bỏ quyền, ta đi nói với Giang Hảo, để cho nàng gả cho ta Ninh ca ca. Đợi một chút. Triệu Vô Song nhất thời sửng sốt một chút, Thanh tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Lý Hiểu Phong vậy mà dùng quả thực đã gặp quỷ ánh mắt nhìn Thanh Truy. Thanh Truy nói, ta nói vẫn chưa rõ sao? Ta cùng Ninh ca ca quan hệ không phải ngươi nghĩ cái dạng kia, ta là hắn. Ân, ta không phải vị hôn thê của hắn, tuổi của hắn cũng không nhỏ, ta muốn cho hắn cầu hôn, ngươi muốn là không đáp ứng, ta liền đi tìm Giang Hảo. Ai nói Thanh Truy vô tâm cơ? Cái này một viên đá mấy cái bộ đồ đường đã bị nàng khiến cho xuất thần nhập hóa. Nàng là Ninh Đảo thiên mệnh chi thiếp, Ninh Đảo một ngày không cưới vợ, nàng liền một ngày không làm được Ninh Đảo chân chính thiếp. Nàng ngay trước Triệu Vô Song mặt nói Giang Hảo, đây bằng với là nhắc nhở Triệu Vô Song, ngươi không đáp ứng có rất nhiều người đáp ứng. Giang Hảo. Triệu Vô Song không xác định là lúc nào nghe Ninh Đảo nhắc tới qua, có chút mơ hồ ấn tượng, nàng cùng Ninh đại ca là quan hệ như thế nào? Thanh Truy nói, cùng ngươi đồng dạng, đều là Ninh ca ca bạn tốt. Bất quá, ta không xác định Ninh ca ca là ưa thích loại như ngươi cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ rất cao nữ minh tinh, còn là ưa thích Giang Hảo loại kia rất ít xuất hiện, nhưng rất có thực lực tư thế hiên ngang nữ nhân. Ngươi có nguyện ý hay không, cấp ta một cái trả lời a. Triệu Vô Song nở nụ cười, ta có nguyện ý hay không đại khái không phải ngươi nói có thể giữ lời a, bất quá, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng hướng Thanh Truy đưa tay ra, kết giao bằng hữu a. Thanh Truy có chút buồn bực, nhưng vẫn là cùng Triệu Vô Song bắt tay. Triệu Vô Song vừa rồi còn là một cái thương cảm thất lạc cảm thụ, lúc này rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Thanh Truy không phải Linh Đảo vị hôn thê, còn chủ động thay Linh Đảo hướng nàng cầu hôn, tuy không phải Linh Đảo tự mình hướng nàng cầu hôn, có thể kia cảm giác vô cùng thoải mái a. Lý Hiểu Phong nhịn đã nửa ngày, nhịn không nổi, Thanh Truy tiểu thư, ngươi nói ngươi không phải Linh Đảo vị hôn thê, cái này có thật không vậy? Đương nhiên thật sự là. Thanh Truy nói, trong lòng của nàng lặng lẽ bồi thêm một câu, ta là chưa lập gia đình chi tiết. Lý Hiểu Phong phiền muộn mà nói, ta càng không rõ, ngươi đã không phải Linh Đảo vị hôn thê, ngươi tại sao phải thay hắn hướng Vô Song tiểu thư cầu thân? Thanh Truy nhìn Lý Hiểu Phong, vẻ mặt nghiêm túc, mắc mớ gì ngươi? Lý Hiểu Phong, buồn vệ sinh công cộng buồn rửa tay, Linh Đào nhìn trong gương sau lưng cái bóng. Tay này, hắn đã lau sạch tốt mấy phút. Nhất đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong gương, kia khuôn mặt có làm cho người ta hít thở không thông mỹ lệ. Bạch Nhu cùng Thanh Truy, tuy là xà yêu tỉ muội, lại là không đồng dạng như vậy nữ nhân. Linh Đào tiếp tục rửa tay. Bạch Nhu vậy mà đi tới buồn rửa tay phía trước, đem một đôi tuyết trắng mềm mại đưa vào vòi nước rửa tay. Linh Đào đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta nghĩ Thanh Truy đã đem ta muốn nói với ngươi lời cũng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Nhu tiếp tục rửa tay, tiếng rất nhỏ, ngươi đối với kim xà cổ hiểu rõ bao nhiêu? Linh Đào nói, một chút, đều là Thanh Truy nói cho biết. Bạch Nhu khẽ hừ một tiếng, Thanh Truy vậy mà không rõ ràng kim xà cổ, ngươi từ nàng chỗ nào nghe được một chút liền dám nói bừa giải trừ trên người ta kim xà cổ. Ngươi có biết hay không, ngươi bên này khẽ động, Bạch Thánh liền sẽ biết, nếu như ngươi không thành công, ta sẽ bị ngươi hại chết. Linh Đào nói, tự do là cần phải trả giá thật lớn, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi liền gật đầu một cái, tìm một cái phòng ta liền có thể cho ngươi giải trừ kim xà cổ. Nếu như ngươi không nguyện ý mạo hiểm, vậy coi như ta không nói gì quá. Bạch Nhu trầm mặc, nội tâm của nàng hiển nhiên tại dãy rủa. Linh Đào nói tiếp, ngươi nhất định rất rõ ràng, Tân Chi Vũ không phải là ngươi cái thứ nhất trợ phù, Bạch Thánh đi là do tiền nhập đạo tu luyện chi lộ, hắn rất cần tiền, dục vọng của hắn cùng dạ tâm vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được thỏa mãn, hắn là đem ngươi trở thành hàng hóa đồng dạng bán xong một nhà, để ngươi hại chết trượng phu của ngươi, chồng ngươi người nhà, sau đó chiếm người khác tài sản, ngươi liền cam tâm một mực bị hắn điều khiển qua loại cuộc sống này đi. Ngươi đừng nói nữa. Bạch Nhu tiếng rất áp lực, mang theo nộ khí. Linh Đào lắc lắc trên tay thủy, xoay người rời đi. Nên nói hắn cũng đã nói, hắn không quyết định được Bạch Nhu. Ta cân nhắc một chút, ngươi vậy mà trước nghiên cứu một chút kim xà cổ. Bạch Nhu truy đuổi lên Linh Đào bước chân, nói xong câu đó lúc sau đã từ bên cạnh hắn sát bên người đi tới. Linh Đào không có trả lời, có thể khỏe miệng của hắn trồi lên vẻ tươi cười. Linh Đào vừa về đến, Triệu Vô Song liền nên vào tới, trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Linh đại ca, như thế nào ta muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Linh Đào vừa cười vừa nói, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Triệu Vô Song cười, không nói lời nào, hết thảy đều tại trong tươi cười. Thanh Truy bu lại, thản nhiên nói, ta thay ngươi hướng nàng cầu hôn, không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Linh Đào nhất thời sững sờ ở đường trường. Nữ nhân nào không muốn một mình chiếm người yêu, có thể nàng ngược lại tốt rồi, tập trung tinh thần cho hắn tìm lão bà. Hơn nữa, nàng vậy mà không hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Người nào gọi nhân ra là thiên mệnh chi thiết rồi. Liên Triệu Vô Song cái này muốn nói lại thôi biểu tình, rõ ràng là đang thử dò xét thái độ của hắn, hắn một đống chuyện phiền toái, đầu tùy thời đều dắt ở lưng quần bên trên lắc lư người, kia có tâm tư nói yêu thương cưới vợ. Đúng lúc này, Chu Hồng Cầm, Tân Trường Giang cùng Bạch Thánh đi về phía bên này. Từ đầu đến chân, xinh đẹp đến làm cho đại đa số nữ nhân đều muốn tự ti mặc cảm Bạch Thánh nhất thời hấp dẫn mảnh lớn mục quang, còn có một mảnh mang theo sắc thái thần bí tiếng nghị luận. Bạch Thánh đối với những cái kia tiếng mắt biết ai ngờ, tầm mắt của hắn liền ở trên người Linh Đào, một giây đồng hồ cũng không có rời qua. Trên mặt của hắn không có nửa điểm biểu tình, ánh mắt vậy mà bình tĩnh thành không mang theo một tia tình cảm ba động, bình tĩnh thành giống như là yên lặng 1000 năm thâm cốc. Linh Đào lại chỉ là nhìn Bạch Thánh liếc một cái, tầm mắt của hắn liền chuyển qua đi ở Bạch Thánh cạnh thân Chu Hồng Cầm trên người. Tối hôm qua luyện đan thất bại, nguyên nhân hoặc là tại Đan Vương, hoặc là ở trên người nàng. Tại Đan Vương không được đầy đủ cùng Chu Hồng Cầm hai cái này nguyên nhân phía trên, hắn càng có khuynh hướng phía sau. Chu Hồng Cầm cũng không có tránh đi Linh Đào tầm mắt, ngược lại còn đối với Linh Đào mỉm cười, gật đầu một cái. Bạch Thánh tầm mắt rốt cục rời đi Linh Đào, chuyển qua Thanh Truy trên người. Thanh Truy cúi đầu, không dám nhìn Bạch Thánh con mắt, nàng đối với Bạch Thánh sợ hãi phát ra từ nội tâm. Bạch Nhu Dương Tân Chi vũ cánh tay đi tới Tân Trường Giang cùng Chu Hồng Cầm còn có Bạch Thánh bên người, trên mặt của nàng bảo trì hạnh phúc mỉm cười. Tân Trường Giang chính muốn nói gì đó, Chu Hồng Cầm lại nhìn Tân Trường Giang mắt. Tân Trường Giang lập tức nói, hay là ngươi tới nói đi. Chu Hồng Cầm nói, hôm nay là con của ta Chi Vũ cùng Bạch Nhu đính hôn tiệc cưới, ở chỗ này ta cảm tạ mọi người qua chúc mừng, cảm ơn các ngươi. Tiệc rượu trong đại sảnh nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Chu Hồng Cầm đống nhiên chuyển giọng, bất quá, nhà của chúng ta vừa mới phát sinh một kiện rất không may sự tình, ta nghĩ thỉnh mọi người cấp chúng ta Tân gia chủ trì công đạo, ta trước hết mời mọi người xem một cái video. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 0192, không thể rõ ràng cuối cùng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chu Hồng Cầm vừa dứt lời, thất cô liền từ một đạo cửa hông bên trong đi ra, phía sau của nàng đi theo một cái nữ bộc. Kia cái nữ bộc trong tay bưng lấy một máy chiếu, về sau liền bắt đầu lay hoay kia đài máy chiếu. Rất nhanh, một cái hình chiếu hình ảnh xuất hiện ở đối diện trên vách tường. Đó là một cái cổ mộ, Ân Mặc Lam chính cầm lấy tú xuân đao của hắn phá vỡ thạch quan trong khe hở vơi bữa, sau đó, hắn đẩy ra thạch quan. Linh Đào vậy mà tại cái đó trong cổ mộ, hắn nhìn qua rất kích động. Linh Đào xuất hiện ở màn ảnh thời điểm, Chu Hồng Cầm mở miệng nói, cái này người ở nơi này cái trong đại sảnh, Linh thầy thuốc, ngươi không nói chút gì đó đi. Tầm mắt mọi người đều tụ tập đến trên người Linh Đào. Tiết Bảo Nhi trầm giọng nói, ta tưởng rằng cái gì thần ý ỉa, cư nhiên là nhất tên trộm, không, là chủ mộ. Yến hội trong đại sảnh nhất thời vang lên một mảnh hư thanh. Triệu Vô Song vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình, nàng không nghĩ được Linh Đào cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Lý Hiểu Phong bỏ đá xuống giếng mà nói, Vô Song tiểu thư, ngươi nhìn thấy không? Đây là ngươi nhận thức Linh thầy thuốc, ta nghĩ giám sát và điều khiển video bên trong người mới thật sự là Linh thầy thuốc, hắn một cái tặc, hắn vẫn luôn đang lừa gạt mọi người chúng ta. Triệu Vô Song hoang mang lo sợ, nàng xem thấy Linh Đào lại vẫn là như vậy bình tĩnh. Trên mặt liền một chút tâm tình ba động cũng không có. Trong video, Ân Mặc Lam cầm lên một khối đầu lâu, trở mình quay tới, kia cốt bên trên mơ hồ có thể thấy thanh sắc chữ viết. Ân Mặc Lam đưa đầu xương bể nát mảnh cho Linh Đào, thanh âm của hắn vậy mà từ máy chiếu âm thanh trong truyền ra, ngươi cầm lấy, quy củ cũ, ta cho ngươi tìm linh vật, ngươi luyện chế cho ta tìm tổ đan. Trên tường hình ảnh đột nhiên dừng lại, đúng lúc là Linh Đào cầm lấy kia xương bể nát mảnh, mặt mang nụ cười thời điểm. Hiển nhiên, cái này giám sát và điều khiển video là trải qua cắt nối biên tập, cắt bỏ đằng sau nội dung. Linh Đào cái gì đều đã minh bạch, Chu Hồng Cầm đưa hắn tinh kế. Nàng cố ý hẹn hắn gặp mặt, thỉnh hắn hỗ trợ, lại trả lại hắn 3 ngày thời gian cân nhắc. Hắn bên này còn không có cân nhắc ra kết quả, nàng cũng đã đào tốt hố chờ hắn hướng bên trong nhảy. Tốt một cái mượn dao giết người, một hòn đá ném hai chim chi kế. Nàng cho một khối giả đầu lâu tại trong thạch quan, hắn và Ân Mặc Lam đem đầu xương bể nát mảnh mang đi lại bị ẩn nấp ở trong phòng mộ camera vô cái nguyên bộ. Bạch Thánh liền dáng bên cạnh nàng, làm sao có thể nhìn không thấy, lại làm sao có thể không cho rằng tìm tổ đan đan phương ở trong tay nàng. Nàng dùng video hướng Bạch Thánh truyền một cái tin tức, đó chính là trong tay của nàng đã không có tìm tổ đan đan phương, ngươi muốn đan phương vậy thì tìm hắn đi. Quả nhiên, Bạch Thánh khỏe miệng từ từ trồi lên một tia cười lạnh. Hắn một câu không nói, nhưng này một tia cười lạnh cũng đã hướng Linh Đào truyền đi quá nhiều thông tin. Linh thầy thuốc, ngươi tại sao không nói gì? Mọi người đều đang đợi ngươi giải thích, ngươi cho rằng ngươi bảo trì trầm mặc liền hữu dụng đi. Chu Hồng Cầm thừa thắng xông lên. Linh Đào cười khổ một cái, ta có cái gì tốt nói, ngươi đem video đều quay xong rồi. Nếu như ngươi muốn cho ta đương trường thừa nhận ta lẻn vào nhà của ngươi đánh cắp kia xương về nát mảnh, đúng vậy, ta thừa nhận, ta xác thực làm như vậy. ngươi thật không biết xấu hổ. Tân Chi Vũ nổi giận nói, ngươi trộm nhà ta cổ mộ rõ ràng còn có thể mặt không đổi sắc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thừa nhận là ngươi làm. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy phạm pháp? Ngươi là tội phạm. Đồ vô sỉ. Linh Đào không có phản bác, càng không có giả biện, hắn đã làm chính là đã làm, hắn sẽ không trốn tránh. Không có ý tứ, ta đã báo cảnh sát. Lý Hiểu Phong nói, hắn vừa mới gọi một cú điện thoại còn ở trong tay hắn. Tiết Bảo Nhi trầm trọng nói, ta chưa từng có gặp qua dậy như vậy ra mặt người, một bên giả mạo thần y lừa gạt nữ nhân, một bên hóa thân trộm mộ trộm người ta phần mộ tổ tiên, ta muốn nhìn xem ngươi tại đối mặt cảnh sát, ngươi còn có thể bảo trì hiện tại như vậy bình tĩnh đi. Thanh Truy trong ánh mắt hiện lên một tia lu mang, nàng hướng Tiết Bảo Nhi cùng Lý Hiểu Phong đi đến. Linh Đào lên tiếng, Thanh Truy, qua. Thanh Truy bước chân dừng lại, oán hận chừng Tiết Bảo Nhi cùng Lý Hiểu Phong liếc một cái, sau đó hướng Linh Đào đi đến. Triệu Vô Song lại bước đến bên người Linh Đào, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, Linh đại ca, ngươi nói cho biết những cái này đều không phải thật sự, là không phải sao? Linh Đào cười nhạt một tiếng, như thế nào không phải thật sự, kia video bên trong người chính là ta, ta xác thực trộm nhà bọn họ của mộ. Trong lòng Triệu Vô Song nhất thời dâng lên một mảnh thất vọng, trong lòng của nàng Linh Đào vẫn luôn là một cái tràn ngập tinh thần chính nghĩa nam nhân, vì nàng liền hoẹ khắc binh cũng dám đập, lại còn không chút do dự. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên là một cái trộm mộ. Lý Hiểu Phong thừa cơ nói, Vô Song tiểu thư, ta đề nghị ngươi hay là cách. Cái này trộm mộ xa một chút, ngươi là một cái công chúng nhân vật, không nên cùng một cái đạo đức bại hoại tặc đi thân cận quá, nói như vậy ngươi là mất phấn hồng, thậm chí bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Triệu Vô Song bờ môi giật giật, tuy cái gì cũng chưa nói, thế nhưng là trong lòng của nàng có hay không như vậy lo lắng, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng biết. Bị Lý Hiểu Phong cùng Tiết Bảo Nhi châm chọc thành không đáng một đồng, Linh Đào lại nhe răng cười cười, hắn nói đúng, Vô Song ngươi hay là cách ta xa một chút tốt hơn. Triệu Vô Song trong đôi mắt lặng yên nổi lên một tầng thủy vụ, ngay tại vừa rồi Thanh Truy vì Linh Đào hướng nàng cầu hôn thời điểm, nàng còn tưởng rằng là hạnh phúc tới gõ cửa, lại không nghĩ rằng liền một cái mộng đẹp đều còn chưa kịp đi làm, sự tình liền trở nên không được như thế lọt vào trong tầm mắt. Nàng trong suy nghĩ anh hùng biến thành một cái trong mộ, lòng của nàng thật sự là nát. Lý Hiểu Phong tâm tình lại tốt đến cực hạn, lúc này hắn thậm chí muốn cất tiếng cười to, cầm lấy Linh Đào cổ áo đối với hắn gào thét, ngươi dám chém nát lão tử xe, ngươi dám đoạt nữ nhân của lão tử. Ha ha ha. Bất quá, hắn không có khả năng làm như vậy, hắn chỉ là mặt mang mỉm cười nhìn Linh Đào, bảo trì quý tộc thức phong độ. Trong mắt hắn Linh Đào tuy đã là một cái rơi xuống nước chó, có thể đánh cũng cần có phong độ, muốn phong độ nhẹ nhàng đập. Lúc này Bạch Thánh lên tiếng, Linh lão đệ, ngươi làm như vậy có thể không có phúc hậu, ngươi sao có thể trộm người ta phần mộ tổ tiên? Ngươi đem kia cốt lấy ra ta xem một chút, ta sẽ hướng ngươi xin tha, để Tân gia không truy cứu ngươi trách nhiệm. Linh Đào nói, tốt, ta vừa vặn mang đến, bất quá ta không thể cho ngươi, ta muốn đem nó cấp chủ nhân của nó. Nói xong, hắn thật sự từ trong túi quần móc ra một khối khăn ôm đồ vật, sau đó mở ra, lộ ra kia khối từ trong thạch quan trộm ra đầu lâu mảnh vỡ. Tối hôm qua luyện đan thất bại, luyện được một khỏa kịch độc chi đan, hắn liền phân tích ra hai loại khả năng, hắn tới Vinh Hoa phủ làm sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng. Trông thấy kia xương bể nát mảnh, Chu Hồng Cầm cùng thất cô sắc mặt nhất thời thay đổi. Hai nữ nhân hiển nhiên không ngờ rằng Linh Đào là đem kia khối giả đầu lâu mảnh vỡ mang tại trên thân thể, còn muốn trả trở về. Linh Đào hiển lộ một chút đầu lâu mảnh vỡ, sau đó lại đem nó bao, ném hướng Chu Hồng Cầm. Mảnh tỷ cẩn thận. Thất cô một cái đi nhanh đến, ngăn tại Chu Hồng Cầm trước người đồng thời đưa tay bắt lấy kia xương bể nát mảnh, sau đó nhất vật lực, răng rắc một chút giòn vang. Đầu lâu mảnh vỡ nát, rơi ra màu xám trắng cốt phấn hồng. Cái này thất cô là một cái nội gia cao thủ, một khối đầu lâu mảnh vỡ như thế nào chống lại nàng? Bóp nát liền bóp nát, có thể nàng rõ ràng còn khó chịu hừ một tiếng, đạp đạp lui hai bước, lại lộ làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Ngươi, đáng giận, thật mạnh nội tình, ngươi ngay trước nhiều người rõ ràng còn dám an toán mảnh tỷ. Linh Đào nhịn cười không được, đêm hôm đó làng trải gặp mặt, ta cảm thấy cho ngươi luyện võ không dễ, cho nên hạ thủ lưu tình. Lại không nghĩ rằng ngươi chẳng những công phu rất cao minh, hành động lại càng là nhất tuyệt. Câu tiếp theo, các ngươi là không phải muốn nói, chỉ có ta xem qua xương cốt bên trên nội dung, kia đan phương liền tồn tại đầu của ta trong. Chu Hồng Cầm lệnh kêu lên, chẳng lẽ không phải sao? Thân Chi Vũ chỉ vào Linh Đào cái mũi, đáng giận, nhà của chúng ta đối đãi ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi không chỉ trộm nhà của ta phần mộ tổ tiên, trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn dám ám toán mẫu thân của ta. Lý Hiểu Phong nói, chờ một chút cảnh sát tới, ta vui vì Chi Vũ Minh làm chứng, người này ý đồ ám sát bá mẫu. Công phu của hắn tuy rất lợi hại, đối với ngươi không sợ hắn, ta cũng không tin tả năng thắng chính. Đây cũng là một khối đánh rắn dập đầu thành đầu, thật đúng là đánh phong độ nhẹ nhàng, chính nghĩa lâm nhiên. Bạch Thánh nhìn Chu Hồng Cầm, sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua trên người Linh Đào, sắc mặt của hắn âm lạnh xuống, Linh Đào, ta đối đãi ngươi không tệ, còn đem Thanh Truy gả cho ngươi, có thể ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Viên kia đan dược là ngươi luyện chế a? Là ta. Linh Đào cũng không có ý định che giấu. Nguyên lai lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền đang gặp ta, ngươi nói, ta nên tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng Chu phu nhân. Bạch Thánh tiếng vậy mà chuyển sang lạnh lẽo. Linh Đào thản nhiên nói, ngươi nguyện ý tin tưởng người nào liền tin tưởng người nào, không có quan hệ gì với ta. Bạch Thánh cả giận nói, làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với ai? Linh Đào nói, ngươi, Bạch Thánh. Thanh Truy, ngươi qua. Bạch Thánh nói. Thanh Truy hai chân hơi hơi run lên một cái, ta không tới, ta là Ninh ca ca người, không phải của ngươi. Ngươi là tại tìm chết. Bạch Thánh trong thanh âm tràn ngập tức giận, tùy thời đều có khả năng xuất thủ. Ta xem ngươi mới là tại tìm chết. Linh Đào giận dữ hét, Bạch Thánh, đứa mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Truy là người của ta, nàng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi lần nữa khiêu khích ta, ngươi thật coi ta sợ ngươi sao? Bạch Thánh nhất thời kinh hãi sững sờ đương trường, chưa bao giờ có người dám như vậy giống hắn. Có thể lúc này Linh Đào cấp hắn cảm giác giống như là thay đổi một người, vừa rồi Linh Đào hắn cũng không để vào mắt, nhưng đột nhiên trở mặt Linh Đào lại cho hắn một loại hắc ám đáng sợ cảm giác. Hắn cũng không biết, lúc này Linh Đào là ác mặt trạng thái ở dưới Linh Đào, trên người của hắn có thiện ác đỉnh trừng phạt ác thì lấy ác chế ác ngập trời khí thế. Linh Đào giơ tay chỉ vào Bạch Thánh, "Ngươi, Bạch Thánh, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nhìn tại ngươi đối với Thanh Truy còn có chút công ơn nuôi dưỡng tình cảm, ta cho ngươi tốt nhất một cơ hội, như vậy dừng tay, không muốn lại đến trêu chọc ta, lại càng không đòi hỏi Thanh Truy chủ ý, bằng không thì..." Ha ha ha. Bạch Thánh giận quá thành cười, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám như vậy nói chuyện với ta, lại còn uy hiếp ta, ngươi một chút cũng không biết ngươi phạm vào cái dạng gì sai lầm." Linh Đào tiếng băng lãnh, "Nói như vậy, ngươi là nhất định phải đối địch với ta." Chu Hồng cầm khỏe miệng trồi lên một tia không rõ ràng tiêu ý, nàng thành công. Một đội cảnh sát đột nhiên vọt vào yến hội đại sảnh, ngắn như thế thời gian cảnh sát liền đuổi đến nơi này, hiển nhiên là sớm liền lập tốt mai phục tại phụ cận. "Người nào báo án?" Một cái cảnh quan lên tiếng. Lý Hiểu Phong đi theo giơ tay chỉ hướng Linh Đào, "Là ta báo án, hắn chính là kia cái chỗ mộ. Vừa rồi, hắn còn có ý định đả thương người." "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." "Chương 193, ai dám bắt ta?" "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Đây cũng là rất ưu nhã một viên đá, hung hăng đập vào Linh Đào trên đầu. Một đoàn cảnh sát xông lên, hướng Linh Đào bao vây lại. Thanh Truy liền muốn có hành động, Linh Đào một phát bắt được tay của nàng, "Không muốn bạo động. Có thể là bọn họ khi dễ ngươi, ta nghĩ." Thanh Truy không có nói tiếp, nàng tức giận, nàng muốn giết đi bọn họ, thế nhưng là nàng cũng biết nói như vậy không thể nói ra được. Theo Linh Đào lâu như vậy, nàng rất rõ ràng tính cách của Linh Đào, biết quy củ của hắn, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Linh Đào thản nhiên nói, "Ngươi thành thành thật thật đợi ở bên cạnh ta là tốt rồi, ta tới xử lý." "Ừ." Thanh Truy lên tiếng. Thân Chi Vũ lạnh kêu lên, "Ngươi tới xử lý. Ngươi trộm nhà của ta phần mộ tổ tiên, tập kích mẫu thân của ta, ta muốn nhìn xem ngươi phòng khám bệnh thầy thuốc xử lý như thế nào. Cảnh sát đồng chí, mau đem kia cái tội phạm bắt lại." Tiết Bảo Nhi đã không thể chờ đợi được muốn nhìn Linh Đào bị đeo lên quòng tay một màn. Bạch Thánh vốn đã có ý định động thủ, có thể là cảnh sát tới. Bất quá, cảnh sát cũng không phải hắn buông tha cho lập tức hướng Linh Đào động thủ duy nhất nguyên nhân, còn có một cái lặng yên xuất hiện ở tân khách bảy bên trong người khiến hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Chỉ cần hắn vừa động thủ, hắn đối mặt liền không phải Linh Đào một người, còn có thêm vào kia cái võ yêu, mà hắn cũng không biết kia cái võ yêu thực lực. Người kia là võ yêu Ân Mặc Lam, rộng lớn áo khoác trong cất giấu tú xuân đao, chỉ cần Linh Đào một câu, hắn cái gì đều làm được. Dẫn đội cảnh quan đi về hướng Linh Đào, vẻ mặt nghiêm túc, tiếng nghiêm khắc, "Ngươi chính là kia cái chỗ mộ, còn có ý định đả thương người, ngươi là gan dê vốn thật." Linh Đào giơ lên ngón tay một chút dừng lại tại trên tường hình chiếu hình ảnh, "Đúng vậy, ta chính là kia cái chỗ mộ." Dẫn đội cảnh quan quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại rời mắt nhìn Linh Đào, "Vậy là chứng cứ vô cùng xác thực, mang đi." Một cái nhân viên cảnh sát móc ra cổ tay, đến chuẩn bị cấp Linh Đào đeo lên. Linh Đào nói, "Đợi một chút, ngươi chưa hết nghe ta đem nói hết lời." Dẫn đội cảnh quan cười lạnh một chút, "Giám sát và điều khiển đều lấy xuống rồi, ngươi còn muốn đảm biện?" Linh Đào thản nhiên nói, "Ta từ trước đến nay sẽ không nghĩ tới muốn giảo biện, các ngươi cũng không có quyền hạn bắt ta." Lý Hiểu Phong xen vào nói, "Linh Đào, ngay trước nhiều người như vậy còn có cảnh sát, ngươi rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy, ngươi cái gọi là quyền hạn, không phải là cái gì đường đi xử lý đưa cho ngươi à?" Một mảnh tiếng cười. Linh Đào một chút cũng không có tức giận, bình tĩnh nói, "Ta là quốc gia đặc thù sự việc vòng bên ngoài nhân viên, ta chấp hành chính là quốc gia đặc thù sự việc vòng Giang Hảo cảnh ti nhiệm vụ bí mật. Trong cổ mộ đầu lâu quan hệ lấy một cái trọng yếu phi thường nghiên cứu khoa học kế hoạch, tại Sơn Thành Lam Đồ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty vườn cây, ta đã từng cùng Giang cảnh ti sóng vai chiến đấu, tiêu diệt một chi đối địch đặc công chiến đội, giải cứu mười mấy cái bên ta bộ đội đặc chủng chiến sĩ, những cái này đều là gọi điện thoại liền có thể chứng minh sự tình, ta có nhiệm vụ bên người, các ngươi ai dám bắt ta?" Một đoàn cảnh sát nhất thời bối rối. Bọn họ lấy là nhiệm vụ lần này chỉ là bắt một cái trộm mộ, hơn nữa còn là có vật chứng trộm mộ, dễ dàng có thể hoàn thành, lại không nghĩ rằng trộm mộ vậy mà công bố hắn là quốc gia đặc thù sự việc vòng bên ngoài nhân viên, lần này trộm mộ là chấp hành cái Giang cảnh ti nhiệm vụ bí mật. Loại này thân phận người đối với bọn họ như vậy phổ thông cảnh sát mà nói không thể nghi ngờ là củ khoai nóng bỏng tay, ai còn dám bắt? Lý Hiểu Phong vậy mà ngây ngẩn cả người, cái thân phận này chuyển biến tới đột nhiên, hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn cho là hắn đập chính là một mảnh chó rơi xuống nước, lại không nghĩ rằng là một mảnh lớn ngạc ngư. Linh Đào nói tiếp, "Vô luận các ngươi người nào, muốn các ngươi gọi điện thoại liền có thể đạt được chứng thực. Nếu như các ngươi bắt ta dễ dàng, thả ta liền khó khăn." Kia cái đã móc ra còng tay cảnh sát nhìn về phía dẫn đội cảnh quan, tựa hồ là tại trưng cầu ý kiến của hắn. Kia cái dẫn đội cảnh quan kỳ thật vậy mà không có chú ý, hắn mặc dù không có nghe qua cái gì quốc gia đặc thù sự về vòng, thế nhưng là nghe xong cái tên này liền không đơn giản. Căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, thú chi trên người Linh Đào còn có nhiệm vụ bí mật bên người, vạn nhất phạm sai lầm, con đường làm quan phá hủy là chuyện nhỏ, không chuẩn còn có thể chọc phiền phái. Trong đại sảnh một mảnh an tĩnh, ai cũng không nghĩ tới sự tình còn có như vậy chuyển biến. Tân Chi Vũ đột nhiên lên tiếng, "Họ Linh, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Liên ngươi như vậy một phòng khám bệnh thầy thuốc, ngươi còn giả mạo cái gì đặc thù sự việc vòng bên ngoài nhân viên, ngươi đem chứng cứ lấy ra nhìn xem, cầm không ra chính là giả mạo cảnh sát, muốn tội thêm một bậc." Linh Đào giơ tay chỉ vào Tân Chi Vũ, trong thanh âm mang theo trấn nhiếp ý vị, "Ngươi cấp ta nghe rõ ràng. Vì nghiên cứu hạng mục chúng ta đã tổn thất mười mấy cái chiến sĩ sinh mệnh, có thể các ngươi vừa rồi lại phá hủy trọng yếu phi thường bí phương. Cái gì các ngươi phần mộ tổ tiên, đó là Minh Triều Chu Tam Thái tử nữ nhi Chu Hồng Ngọc phần mộ, cùng các ngươi Tân gia có cái gì quan hệ? Kia cổ mộ từ đâu mà đến? Các ngươi dám nói các ngươi không có chỗ mộ, sau đó theo bộ dáng lúc trước tại nhà các ngươi từ đường xây dựng lại. Chỗ mộ là các ngươi còn ở nơi này vừa ăn cướp vừa la làng." Tân Chi Vũ nói không ra lời, tầm mắt của hắn vậy mà lặng yên không một tiếng động chuyển qua mẹ của hắn Chu Hồng Cầm trên người. Chu Hồng Cầm sắc mặt tâm trầm, trên trán vậy mà toát ra vài khỏa mồ hôi lạnh. Nàng lấy vì nàng đào một cái hố có thể đem linh đào gài bẫy tuyệt thế tốt hố, lại không nghĩ rằng chính nàng vậy mà rơi trong hầm. Ngươi nói nhiều như vậy, chứng cứ rồi ngươi ngược lại là đem chứng cứ lấy ra a. Tiết Bảo Nhi sợ hãi thiên hạ không loạn. Đúng, ngươi đem chứng cứ lấy ra a. Có người hắc đệ. Kia cái dẫn đội cảnh quan vậy mà kết thúc hắn trở mặt, Linh tiên sinh, chỉ có chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của ngươi, thỉnh ngươi đem chứng cứ lấy ra đi. Nói như thế, có thể một chút Linh tiên sinh lại đã nói rõ thái độ của hắn. Ta gọi điện thoại các ngươi liền cũng tìm được chứng cứ. Linh Đào nói xong móc ra điện thoại, thuần thục thông qua Giang Hảo dãy số. Vài giây đồng hồ, trong điện thoại di động truyền ra Giang Hảo tiếng, hôm nay là cái gì tốt, ngươi cư nhiên cam lòng gọi điện thoại cho ta sao? Linh Đào giảm thấp xuống tiếng, ta cái này không có chuyện gì sao? Quay đầu lại với ngươi giải thích, hiện sẽ nói với ngươi chính sự. Ta căn cứ manh mối tìm được tìm tổ hạng mục manh mối, có tân bí phương xuất hiện. Nói đến đây, hắn tận lực mở ra miễn nói khóa. Giang Hảo tiếng từ máy biến điện năng thành âm thanh trong truyền ra, thật vậy chăng? Ngươi bây giờ ở đâu? Linh Đào nói, ta bây giờ đang ở quan thành Vinh Hoa phủ, một cái gọi Tân Trường Giang thương nhân trong trang viên. Nhà hắn có đại lượng không rõ lai lịch cổ kiến trúc, còn trộm mộ mình triều Chu Tam Thái tử nữ nhi Chu Hồng Ngọc phân mộ. Kia khối ghi chép bí phương đầu lâu mảnh vỡ cũng bị nhà bọn họ người phá hủy, nhưng ta đoán chừng kia là một khối giả, thật sự còn ở trong tay bọn họ. Lời của Linh Đào âm còn xuống dốc định, Bạch Thánh tầm mắt liền chuyển qua Chu Hồng Cầm trên người, kia xinh đẹp mắt vượng trong đã hiện lên một tia lu mang. Chu Hồng Cầm khuôn mặt đã không có huyết sắc. Giang Hảo tiếng lại từ điện thoại âm thanh trong truyền ra, ngươi trước khống chế cái gì kia Tân gia người, ta lập tức xin chỉ thị lãnh đạo cấp bên kia bộ đội đặc chủng gọi điện thoại, để bọn họ lập tức chạy tới. Linh Đào ho khan một chút, cái kia, e rằng có chút khó. Ngươi có ý tứ gì? Tại Sơn Thành, ngươi gần như một cái người diệt đi địch quân một chi bộ đội đặc chủng chiến đội, còn có người nào là ngươi làm không được? Linh Đào nói, vậy người nhà vì hãm hại ta báo cảnh sát, một đám cảnh sát muốn bắt ta. Ngươi hỏi thăm hắn tính danh cùng đơn vị. Giang Hảo tiếng. Linh Đào nhìn kia cái dẫn đội cảnh quan, xin hỏi tên của ngươi cùng đơn vị là? Kia cái dẫn đội cảnh quan nhất thời khẩn trương lên, vội vàng nói, cái này cũng không cần, là chúng ta không có điều tra rõ ràng, kia cái, chúng ta một lần nữa điều tra. Giang Hảo tiếng từ trong điện thoại di động chuyển tới, ta không quản ngươi là ai, Linh Đào không phải tội phạm, hắn là người của chúng ta. Thì lập tức phong tỏa hiện trường, bất luận kẻ nào không được rời đi, trong vòng 20 phút người của chúng ta sẽ đi đến hiện trường. Cứ như vậy, ta hiện tại liền đi hướng lãnh đạo xin chỉ thị. Giang Hảo cúp điện thoại. Dẫn đội cảnh quan nuốt từng ngụm nước bọt, lập tức kêu lên, tất cả mọi người không được rời đi nơi này. Tân Chi Vũ khó bình tĩnh, cảnh quan, hắn trộm nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không bắt hắn lại muốn phong tỏa nơi này, ngươi là chuyện gì xảy ra a? Nếu như ngươi không bắt hắn, ta hiện tại liền cấp thị trưởng gọi điện thoại. Đây là muốn dùng thị trưởng tới uy hiếp cảnh sát bắt người. Dẫn đội cảnh quan lại bảo trì khắc chế, ai là tội phạm, 20 phút chẳng phải có đáp án đi. Tân công tử không nên gấp gáp, 20 phút thời gian rất nhanh trôi qua. Ta không muốn đợi, ta muốn các ngươi hiện tại liền bắt hắn. Tân Chi Vũ quát. Dẫn đội cảnh quan không có áp dụng bất kỳ hành động, hắn không bắt Linh Đào, nhưng cũng sẽ không cùng Tân Chi Vũ cãi nhau, trêu chọc Tân Chi Vũ như vậy. Linh Đào nhìn Tân Chi Vũ, thản nhiên nói, nếu không, ngươi tới bắt ta a. Tân Chi Vũ nào dám lại đụng Linh Đào, hắn oán hận nhìn Linh Đào, ánh mắt kia tràn ngập phẫn nộ cùng cứu hận. Linh Đào tầm mắt lại chuyển qua Chu Hồng Cầm trên người, Chu Hồng Cầm, nếu như ngươi cấp ta thật sự đầu lâu mảnh vỡ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi một nhà bình an, dù cho ta không đáp ứng ngươi giết đi Bạch Nhu điều kiện, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi cùng người nhà của ngươi. Có thể ngươi cảm thấy ngươi so với tất cả mọi người thông minh, cho nên cấp ta đào một cái hố. Con người của ta ân oán rõ ràng, chính ngươi đào hầm, ngươi liền chính mình bổ sung a. Không đợi Chu Hồng Cầm nói thêm lời, Bạch Nhu liền tức giận nói, ngươi vậy mà dùng đầu lâu mảnh vỡ là điều kiện, để Linh Thầy Thuốc giết ta. Ta. Chu Hồng Cầm nhẹ lời. A Tịnh, cái này nhất định là một cái hiểu lầm. Tiểu tử kia là tại vu hãm mẫu thân của ta, hắn muốn phá toái quan hệ của chúng ta. Tân Chi Vũ sốt ruột, đưa tay lại kéo Bạch Nhu tay. Ta và ngươi không có liên quan. Bạch Nhu đột nhiên nhấc chân, một cước đá vào Tân Chi Vũ trên bụng. Bành. Một chút chầm đục, Tân Chi Vũ thân thể bay lên, đụng ngã lăn một trương bàn ăn. Đây chính là hắn tương lai tân đương, có thể hắn căn bản cũng không có cơ hội đi cảm thụ cái gì, một búng máu phun ra, ánh mắt hắn khép lại liền mất đi. Chi Vũ. Chu Hồng Cầm một chút thét lên. Thất cô chạy về phía Tân Chi Vũ, ngăn cản Bạch Nhu tiếp tục tổn thương Tân Chi Vũ. Lại liền tại trong chớp mắt, Bạch Thánh đột nhiên nhảy lên, trong chớp mắt đột phá vài mét cự ly, một thanh ôm Chu Hồng Cầm eo hướng một mặt vách thành chạy đội. Tất cả làm ở trước mặt hắn người toàn bộ bị phá khai, hắn đảo mắt liền bỏ tới một cánh cửa sổ, hai chân trên mặt đất một chút, nhảy lên, giờ bào ảo một chút phá khai một cánh cửa sổ, tiêu thất tại cửa sổ khẩu. Gần như liền trong cùng một lúc, lại nhất đạo thân ảnh phá khai khác một cánh cửa sổ đuổi theo. Đó là Linh Đào, tu chân thế giới công việc nói một ngàn nói một vạn, cuối cùng vẫn còn cần nhờ nắm tay đến giải quyết vấn đề. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 0194, nhất yêu đại loạn tranh đấu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Giữa trưa ngày, không có một cơn gió, trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Thánh kéo theo Chu Hồng Cầm một đầu đâm vào núi rừng. Linh Đào, Tân Mặc Lam cùng Thanh Truy theo sát phía sau, hiện lên một hình tam giác trận hình, cho thấy một đầu đâm vào kia mảnh núi rừng. Bành. Bạch Thánh đem Chu Hồng Cầm ném vào trong rừng trên đồng cỏ, quay người đối mặt vào đuổi theo Linh Đào, Thanh Truy cùng Ân Mặc Lam. Hắn mang theo một người, tốc độ nhanh bất quá không thoát được ba cái truy tung người. Không đợi Linh Đào phân phó, Ân Mặc Lam liền từ hắn trong quần áo rút ra tu xuân đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, đao phong hàn mang lấp lánh, trên thân đao thanh sắc yêu khí triển nhiễu. Thanh Truy một đôi xà chảo vậy mà lóe sáng đăng tràng, bởi vì yêu cốt mà sinh chủy thủ đồng dạng móng tay sắc bén vô cùng. chỉ có Ninh Đảo không có đao, cũng không có móng vuốt, có một thanh không thể phá vỡ phiến. Như vậy Dương Cung Bạc Kiếm, hắn nắm lấy một thanh mở ra chiếc phiến, về hắn hình ảnh hiện lộ có chút xấu hổ. Hắn vốn là muốn mang bên trên nón tuổi đao, thế nhưng là nghĩ đến tham gia chính là Bạch Nhu cùng Tần Chi Vũ đính hôn tiệc, hắn lưng mang cái hòm thuốc lại không thích hợp, túi quần bên trên chọc vào thanh đao vậy mà không thích hợp, cho nên sẽ không mang. Hiện tại hắn có chút hối hận không mang theo hòm thuốc nhỏ. Ken két. Bạch Thánh hai tay run lên, mười ngón móng tay trong chớp mắt kéo dài ra, kia cảnh tượng giống như là hắn cái này run lên mở ra cái gì cơ quan, đem dấu ở đầu ngón tay bên trong lưỡi dao sắc bén phóng thích ra ngoài. Hắn xà chảo so với thanh truy xà chảo càng dài, càng sắc bén, xà chảo phía trên càng lóe ra thảm lục hàn mang, yêu khí bức người. Thanh truy. Bạch Thánh nói, ta là phụ thân của ngươi, ngươi muốn động thủ với ta đi. Thanh truy có một cái bản năng sợ hai phản ứng, thân thể khẽ run, nhưng tại nàng đỗng nhiên xông Bạch Thánh giận dữ hét, ngươi không phải phụ thân của ta, ngươi vậy mà không có tư cách làm phụ thân của ta. Không có phụ thân là tại nữ nhi của mình trên người hạ độc, có thể ngươi tại ta trên người tỉ tỉ hạ xuống kim xà cổ, lần trước ngươi còn muốn ở trên người ta hạ kim xà cổ. Ta không có ngươi như vậy phụ thân. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Linh Đào không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là Bạch Nhu đuổi theo tới. Quả nhiên, tiếng vang xuất hiện đồng thời Bạch Nhu tiếng vậy mà chuyển tới, muội muội, ngươi sao có thể như vậy cùng nghĩa phụ nói chuyện? Mặc kệ hắn làm cái gì, hắn đều là nghĩa phụ của chúng ta. Thanh Truy quay đầu, hai mắt thảm lục, ngươi đồ đần. Hắn ở trên người ngươi hạ kim xà cổ, ngươi còn muốn giúp hắn nói chuyện? Bạch Nhu trầm mặc, cũng tại trong trầm mặc thả ra xà chảo. Bạch Thánh cười lạnh nói, Thanh Truy, ngươi biết ta vì cái gì thích ngươi tỷ tỷ mà không thích ngươi sao? Bởi vì ngươi tỷ tỷ biết phản bội ta kết quả là cái gì, ngươi vĩnh viễn không nghĩ được ta sẽ như thế nào giết chết ngươi, tin tưởng ta, lúc đó ngươi tuyệt đối hối hận phản bội ta. Thanh Truy giận dữ hét, ngươi câm miệng. Bạch Thánh ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, vì một cái tu chân thầy thuốc phản bội ta, đáng ra không? Trở lại bên cạnh ta, ta tu luyện hệ thống muốn xây dựng thành công, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đều cũng tìm được phi thăng thành tiên cơ hội. Thanh Truy hướng trên mặt đất gắt một cái, vì đây là nàng bắt lại. Bạch Thánh không nói nữa, hắn nghĩ tan rã Linh Đảo trận doanh, có thể Thanh Truy lại là quyết tâm muốn đi theo Linh Đảo. Liên nàng kia chi tâm, hắn lại uy bức lợi dụng cũng không có dùng. Linh Đảo lên tiếng, Bạch Thánh, ngươi đem Chu Hồng Cầm lưu lại, ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Ha ha ha. Bạch Thánh không giận ngược lại cười, ngươi thật cho là ba người các ngươi có thể chiến thắng ta? Húng chi ta còn có Bạch Đu, ba người các ngươi căn bản không phải hai cha con chúng ta đối thủ. Ta suy tính làm thế nào giết ngươi mới càng có ý tứ, ngươi lại tới uy hiếp ta, ngươi nói ngươi là không phải rất buồn cười? Đoạn đường này truy tung, hắn đối với Võ Yêu Lần Mặc Lam cùng Ninh Đảo thực lực đã có một cái đại khái phán đoán, lúc trước kiên kỵ cũng không còn sót lại chút gì. Chu Hồng Cầm thừa dịp Bạch Thánh lúc nói chuyện, lặng lẽ hướng bên cạnh bỏ đi. Cũng không đợi nàng leo ra nửa cái thân vị, Bạch Thánh xà chảo đột nhiên rơi xuống, hung hăng vào bắp đùi của nàng. A, Chu Hồng Cầm kêu thảm thiết một chút, đau nhức kịch liệt đánh nút lại, thiếu chút nữa ngất đi. Bạch Thánh xà chảo, kỳ thật cũng chính là do yêu cốt đản sinh yêu hóa biến dị móng tay tối thiểu hơn một thước lớn, cái này nhất ghim tựa như ghim đậu hũ. Bạch Thánh rút ra xà chảo thời điểm, trên đùi của nàng hơn nhiều năm cái lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng đều tại chảy máu. Linh Đào đối với nữ nhân này không có nửa điểm đồng tình, nếu như không phải nàng có thể biết chân chính đầu lâu mảnh vỡ giấu ở nơi nào, hắn liền truy đuổi cũng chẳng muốn truy đuổi. Lại ngay tại Linh Đào rời mắt Chu Hồng Cầm thời điểm, Bạch Thánh đột nhiên khởi động, thân ảnh nhoáng một cái, tay phải xà chảo đâm thẳng trái tim của Linh Đào vị trí. Ân Mặc Lam cùng Thanh Truy đồng thời khởi động, Ân Mặc Lam trong tay tú xuân đao nhất tiệm liền bổ về phía Bạch Thánh cánh tay phải. Bạch Thánh nếu muốn đâm chết Linh Đào, vậy cũng phải đem cánh tay phải lưu lại. Thanh Truy càng dứt khoát, nhảy lên, một đôi xà chảo bổ về phía Bạch Thánh cái cổ. Lấy xà chảo sắc bén, Bạch Thánh nếu nghĩ bảo trì tiến công tư thế không tránh, đầu của hắn sẽ bị Thanh Truy bưng xuống tới. Nhưng mà, không đợi Thanh Truy một đôi xà chảo tới gần Bạch Thánh, nhất đạo thân ảnh màu trắng liền từ đuổi theo, phát sau mà đến trước, hung hăng đâm vào trên lưng của nàng. Bạch Nhu vậy mà xuất thủ. Bành! Thanh Truy nhất tiếng kêu đau đớn, thân thể của nàng đều rời đi công kích lộ tuyến, trùng điệp quăng xuống đất. Ân Mặc Lam công kích cũng không có khiến Bạch Thánh quay đầu lại cùng trốn tránh, tay trái của hắn vừa đẩy, mu bàn tay đập vào Ân Mặc Lam tu xuân đao, nhất thời đem Ân Mặc Lam tu xuân đao chấn hai. Hắn hữu chảo chỉ là nhận lấy một chút ảnh hưởng, chậm một chút, thế nhưng nơi này ngoan lệ đâm đến Linh Đảo trước bộ ngực. Ân Mặc Lam mặc dù chỉ là cấp Linh Đảo tranh thủ một chút chút như vậy không có ý nghĩa thời gian, nhưng đối với khổ luyện sơ cấp nhập môn tu chân quyền pháp tu chân thầy thuốc mà nói vậy mà đủ rồi. Linh Đảo trên thân hơi nghiêng, tránh đi Bạch Thánh xà chảo đồng thời, nắm tay phải đỡ Bạch Thánh cánh tay phải đi qua, trung điệp đánh vào Bạch Thánh trên mắt bên trái. Cái này không phải một quyền, mà là bốn quyền. Linh Đảo đoạn này thời gian chăm học khổ luyện, miêu chảo quyền tốc độ so với bắt đầu để thăng 1/3, đạt đến trong chớp mắt đánh ra bốn quyền tốc độ. Tốc độ này có thể so với mị ảnh đồng dạng tốc độ, nhanh đến Bạch Thánh căn bản không thể trốn tránh. Thế nhưng là, nhanh đến là nhanh, nhưng uy lực thật sự là nhỏ đến tương cảm. Cái này bốn quyền trúng mục tiêu Bạch Thánh mắt trái, có thể chỉ là cấp Bạch Thánh đập một chút nhàn nhạt nhãn ảnh mà thôi, căn bản cũng không có chân chính làm bị thương Bạch Thánh. Đi cho đi. Bạch Thánh nổi giận, đoạt bước lên phía trước, hai tay giơ cao, giao nhau đánh xuống. Trong hư không nhất thời hơn nhiều một đạo ít hình thảm lục trảo hình ảnh, trong chớp mắt liền phong kín Linh Đảo tránh né lộ tuyến. Linh Đảo hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể bay ngược lại. Ân Mặc Lam thừa cơ một đao chém về phía Bạch Thánh eo, muốn đem hắn chém ngang lưng. Bạch Thánh nhất chảo bổ về phía Ân Mặc Lam tú xuân đao. Đinh. Yêu khí chấn động quyết tán, xung quanh nhất mảnh lớn cây cối đều lay động. Ân Mặc Lam đạp lui hai bước, tú xuân đao của hắn vậy mà không thể đem Bạch Thánh xà chảo chém đứt. Đi cho đi. Bạch Thánh một chút bạo giống, không đợi Ân Mặc Lam đứng vững gót chân, thân thể của hắn tựa như thoát dây cung tên bắn ra đồng dạng đi hướng Ân Mặc Lam. Thanh Truy nhảy lên, đánh về phía Bạch Thánh. Bạch Nhu cắt ngang qua, một đôi xà chảo bung lên, ngăn trở Thanh Truy đường. Hô. Một chút phong vang, một tảng đá đột nhiên vượt qua bay tới đập vào Bạch Thánh trên đầu. Tảng đá kia là Ninh Bảo ném, hắn đã không kịp ngăn cản Bạch Thánh, có thể hắn văng ra thạch đầu lại có thể so với hắn bay nhanh hơn. Vành, năm đấm lớn nham thạch bị Bạch Thánh yêu lực chấn vỡ, vãi khối mảnh bốn phía bay vụn. Điều này cũng không đả thương được Bạch Thánh. Bạch Thánh một đôi xà chảo hay là ghim trúng Ân Mặc Lam, là không phải Ân Mặc Lam huyết nhục lồng ngực, mà là Ân Mặc Lam ngăn tại trước ngực Tú Xuân Đao. Ken, một cái cực giống lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ tiếng, Bạch Thánh xà chảo tại đánh trúng Tú Xuân Đao một sát na kia, cự lực như nước thủy triều. Ân Mặc Lam khó chịu hừ một tiếng, thân thể rời đi mặt đất, diều đứt dây hướng về sau bay đi. Đinh đinh đinh, Thanh Truy cùng Bạch Nhu hai tỷ bội xà chảo va chạm, mỗi một cái đều là Thanh Truy văn đội, mỗi một cái đều là hỏa tinh bắn ra một phía. Tỷ tỷ, người điên rồi sao? Thanh Truy giận dữ hét, không nên ép ta. Bạch Nhu cái gì cũng không nói, buồn bực vung chảo, nhất chảo nhất chảo hướng Thanh Truy trên người qua. Bất quá, động tác của nàng nhìn như hung mãnh, có thể nàng đều là hướng về phía Thanh Truy xà chảo lại, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Có thể lửa giận đốt chi tâm Thanh Truy chỗ nào phát hiện được như vậy chi tiết. Bạch Thánh cũng không có đi truy sát bị thương Ân Mặc Lam, Ân Mặc Lam thân thể bay ngược ra ngoài trong chớp mắt, thân thể của hắn liền mượn Tú Xuân đao lực bắn ngược hướng Ninh Đào bay đi. Tốc độ kia, hay là thoát dây cung tên bắn ra, nhanh đến cực hạn. Chỉ là, lần này hắn mũi tên không phải của hắn sắc bén đến cực điểm xà chảo, mà là chân của hắn. Nếu như là hắn xà chảo, Ninh Đào liền trốn, thế nhưng là chân của hắn, kia liền không trốn được. Vành. Bạch Thánh hai chân lấy buôn lôi đồng dạng khí thế đá vào trên lồng ngực của Ninh Đào, một sát na kia trên Ninh Đào cảm giác hắn xương sườn đều đứt gãy tối thiểu vài cái. Thế nhưng liền trong khoảnh khắc đó, chân phải của hắn cũng ở lực xung kích dưới tác dụng, cách mặt đất bay lên trong chớp mắt, hung hăng đá trúng Bạch Thánh giữa hai chân vị trí. Thân thể của Ninh Đào đạn pháo đi ra ngoài, một búng máu phun ra, huyết châu rơi xuống. Bạch Thánh rơi trên mặt đất, hai chân cũng nhanh, một tay vậy mà che tại giữa hai chân trên vị trí, trên mặt biểu tình cũng có chút kỳ quái. Hắn không phải Ninh Đào, vì luyện tùy tiện lần lượt, không có việc gì liền lấy đồ vật nện đó của mình cái địa phương. Hắn một thân đều mạnh mẽ, có thể duy trì có cái địa phương kia là nhược điểm. Ngay tại năm người một mảnh hỗn chiến trong đó, Chu Hồng Cầm đã kéo lấy thương thế của nàng chân leo tới hơn 10 thước xa bên ngoài nơi đây. Ngay tại Ninh Đào phía sau lưng đâm vào trên một thân cây, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, nàng bắt lấy cơ hội từ trên mặt đất bò lên, nhất cả nhắc hướng dưới sườn núi chạy. Đang đang đang. Vài cung vũ trang phi cơ trực thăng đột nhiên từ trên đỉnh núi bay qua. Bạch Thánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên hướng Chu Hồng Cầm đánh tới, thanh âm của hắn ở phía sau hắn tiếng vọng, "Bạch Nhu, cản phía sau." Bạch Nhu cắt ngang một bước, ngăn trở Thanh Truy cùng Ân Mặc Lam truy kích lộ tuyến. Bạch Thánh từ sau mà đến, một phát ôm lấy Chu Hồng Cầm eo, sau đó nhảy lên, tiêu thất tại rậm rạp trong rừng. Ân Mặc Lam một đao bổ về phía Bạch Nhu. Linh Đào quát bảo ngưng lại nói, "Không muốn." Ân Mặc Lam Tu Xuân đao đứng tại không trung. Thanh Truy cũng không có xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có nghĩ qua cùng với nàng tỷ tỷ chết liệt. Thế nhưng là lần này, lòng của nàng lại thật sự là bị Bạch Nhu tổn thương đấu. Linh Đào từ trên mặt đất bò lên, "Để ra hỏa kia đi thôi." Ân Mặc Lam sốt ruột mà nói, "Ngươi đang làm cái gì?" Chu Hồng Cầm còn tại đằng kia cái xà yêu trên tay, nếu như bị hắn lấy được đan phương, chúng ta căn bản cũng không có khả năng từ trong tay của hắn cướp đi. Linh Đào hướng ba người đi đến, mục tiêu của ta căn bản không phải Chu Hồng Cầm, mà là Bạch Nhu. Ân Mặc Lam cùng Thanh Truy nhất thời sững sờ ở đường trường. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Chương 0195, Kim Sả Cổ. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Bạch Nhu trên hai tay xà chảo thu trở về, nàng giải trừ nàng trạng thái chiến đấu. Linh Đào nói nàng mới là mục tiêu của hắn, nàng không có trả lời, có thể hành động này cũng đã là một cái rất rõ ràng đáp lại. "Các ngươi?" Thanh Truy kinh ngạc mà nói, "Các ngươi sớm liền thương lượng xong?" Bạch Nhu nói, "Không có, ta nói cân nhắc một chút. Ta một mực ở do dự, thế nhưng là, vừa rồi Bạch Thánh để ta cản phía sau thời điểm, ta liền làm ra quyết định. Hắn từ trước đến nay lại không có đem ta trở thành nữ nhi của hắn, ta chỉ là công cụ của hắn, ta không muốn tiếp qua loại ngày này, ta muốn tự do." Ân Mặc Lam thu hồi Tú Xuân đao, "Thế nhưng là tìm tổ đan đan phương thì sao?" Bạch Thánh đem Chu Hồng Cầm mang đi, lấy thủ đoạn của hắn, hắn nhất định có thể cậy mở Chu Hồng Cầm miệng đạt được kia khối chân chính đầu lâu mảnh vỡ. Linh Đào nói, xương bể nát mảnh cũng không tại Chu Hồng Cầm trên người, nếu như liền giấu ở Vinh Hoa phủ, hiện tại bộ đội đặc chủng đã đem Vinh Hoa phủ phong tỏa, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Kia xương bể nát mảnh rất trọng yếu, thế nhưng là người quan trọng hơn. Người, hiển nhiên là Bạch Nhu. Bạch Nhu ánh mắt có chút rất nhỏ biến hóa, đó là tâm lý chết sạng, có thể nàng cũng không nói gì thêm. Thanh Truy đến khoác lên Bạch Nhu cánh tay, "Tỷ tỷ, ngươi làm một cái quyết định chính xác, về sau chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng chia lìa." Bạch Nhu nhẹ gật đầu, dứt khoát mở ra hai tay đem Thanh Truy ôm lấy. Một xanh một trắng, một đôi xà yêu tỷ bội xinh đẹp. Một cái ngắn ngủi ôm về sau Bạch Nhu buông lỏng ra Thanh Truy, nàng xem thấy Linh Đào, ánh mắt nóng bỏng, "Linh Minh đệ, ta hiện tại đã không có đường lui, ta đem ta giao cho ngươi, ngươi giúp ta giải trừ Bạch Thánh trùng tại trên người ta kim xà cổ." Linh Đào gật đầu một cái, "Ta sẽ đem hết toàn lực, ngươi vậy mà không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi hai cái phương án." "Hai cái gì phương án?" Bạch Nhu truy vấn. Linh Đào nói, "Nơi này có thể không phải làm luận, chúng ta thành mau rời khỏi. Chúng ta đi phòng khám bệnh thuận tiện chi môn lại chúng ta đi kiếm các độc phụ." Thanh Truy nhất thời khẩn trương lên, "Ta không đi phòng khám bệnh. Lại thống khổ cũng chỉ có kia một chút thời gian, chúng ta bây giờ không thể chia rẽ, nếu như bị Bạch Thánh truy tung lên, chúng ta đều gặp nguy hiểm." Linh Đào nói, sau đó tại khỏe miệng cùng bên trên chám lấy vừa rồi nhà huyết hoạ huyết khóa. "Xe của ta vẫn còn ở Vinh Hoa phủ bên cạnh." Ân Mặc Lam chợt nhớ tới xe của hắn. Linh Đào nói, "Ân tiền bối ngươi cứ yên tâm đi, ta xe điện vẫn còn ở Vinh Hoa phủ trước cửa, nếu mất ta cho ngươi một cỗ." Ân Mặc Lam nói, "Nếu mất, ngươi đem ngươi xe điện cho ta." Linh Đào cười cười, mở ra vẽ ở trên một cây khô huyết khóa, sau đó cầm lấy thanh truy tay đi vào thuận tiện chi môn. Ân Mặc Lam cùng Bạch Nhu không dám do dự, theo sát Đinh Đảo cùng thanh truy về sau vậy mà đi vào thuận tiện chi môn. Ba cái yêu tiến nhập thiên ngoại trần sở, thiệt ác đỉnh bên trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, đỉnh tiếng nổ lớn, như quần quần tiên lôi. Thanh truy chịu không được kia áp lực, hai chân mềm nhũn muốn hướng trên mặt đất ngã xuống. Linh Đào một phát ôm lấy eo của nàng, bước nhanh hướng có đối ứng huyết khóa tường đá chạy đi. Ân Mặc Lam cùng Bạch Nhu tuy đều không phải mái phản ứng, nhưng căn bản cũng không có thanh truy như vậy. Kỳ thật, vẹn vẹn từ điểm này liền không khó nhìn ra, thanh truy đối với Linh Đào trả giá. Không có nàng vi phạm thiên đạo sát thương những cái kia ác nhân xem bệnh kim người bệnh, Linh Đào căn bản cũng không có ra tay cứu trị, kiếm lấy xem bệnh kim cơ hội. Mà thiên ngoại trần sở xem bệnh kim từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, chính là của hắn mệnh. Bạch tỷ tỷ, giúp ta cầm một chút cái hồng thuốc. Linh Đào nói, lập tức dùng cái chìa khóa mở ra đi thông kiếm các động phủ thuận tiện chi môn, hắn không dám có chút dừng lại, nhấc chân liền vọt vào thuận tiện chi môn. Ân Mặc Lam cái thứ hai tiến chi môn, Bạch Nhu cầm theo Linh Đào hồng thuốc nhỏ vậy mà vọt vào thuận tiện chi môn. Kiếm các động vật đỉnh có mờ mờ ánh sáng theo rơi xuống, tạo ra được một đốm sáng hình ảnh, vậy mà làm cho người ta lấy hơi yếu ánh sáng, làm cho người ta có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng động vật. Rời đi thiên ngoại trần sở về sau, thanh truy cảm thụ tốt hơn nhiều, có thể thân thể của nàng lại vẫn là run rẩy không ngớt, ánh mắt ngốc trệ, có chút dọa ngu ngốc phản ứng. Linh Đào mang nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, hướng trong thân thể của nàng rót vào đặc chủng linh lực, đồng thời ấm giọng an ủi nàng, không phải sợ, không sao, đã không sao. Thanh truy lúc này mới hồi phục tinh thần, nàng rung động mà nói, Linh ca ca, ta về sau muốn làm việc thiện, rất nhiều việc thiện. Linh Đào gật đầu một cái, ta sẽ giúp ngươi, ta cùng với ngươi làm việc thiện. Ân Mặc Lam giơ tay vuốt một cái trán, lẩm bẩm, ta là nghe lầm đi. Sa yêu làm việc thiện. Hai cái xà yêu tỷ muội không có để ý đến hắn, Linh Đào vậy mà không có để ý đến hắn, có thể hắn vậy mà không cần, ngắn ngủi thích ứng hoàn cảnh thời gian trôi qua, hắn đột nhiên phát hiện Linh Đào tại kiếm cất trong động phủ linh điền, còn có chồng tại linh điền bên trong linh vật, hắn hét to một chút, nhanh chân liền chạy tới. Linh Đào cũng lười nhìn Ân Mặc Lam muốn làm gì, hắn có thể mang Ân Mặc Lam tới nơi này, hắn liền không tại quan tâm Ân Mặc Lam hiện nơi này bí mật. Ân Mặc Lam đã trước sau hai lần cùng hắn sóng vai chiến đấu, một lần là giết chết Đường Thiên Nhân một lần đó, còn có chính là vừa rồi đối chiến Bạch Thánh chiến đấu. Đối mặt Bạch Thánh mạnh như vậy địch, tùy thời đều có khả năng chết, có thể Ân Mặc Lam cũng không có vứt bỏ hắn đào tẩu, điều này nói rõ Ân Mặc Lam đủ để xứng đáng hắn tín nhiệm, có thể vì sinh tử gắn bó bằng hữu. Nếu như sinh tử cũng có thể gắn bó, kia còn có cái gì đạo vật, bảo vật không thể cộng hưởng. Thanh Truy rất nhanh liền khôi phục được không sai được lắm, có thể nàng lại ủy lại trong lòng Linh Đào không ra. Nàng hiện tại cần có nhất chính là cảm giác an toàn, mà Linh Đào đối với nàng mà nói là trên cái thế giới này chỗ an toàn nhất. Nàng đem gương mặt dán trên ngực Linh Đào, cảm giác kia giống như là rét lạnh mùa đông trong dán một cái nước ấm túi. Linh Đào vậy mà không có mang nàng buông ra, nhìn nàng chịu như vậy đau khổ, hắn lại càng có thể nghĩ đến nàng tốt hơn, cảm thấy mắc nợ nàng. Nếu như Thanh Truy nguyện ý, hắn nguyện ý một mực ôm nàng. Ân. Bạch Nhu ho khan một chút, Linh huynh đệ, ngươi không phải nói thời gian cấp bách đi? Ngươi như vậy ôm muội muội của ta, ngươi muốn ôm tới khi nào? Buổi tối lại ôm không được sao? Linh Đào trong nội tâm một mảnh xấu hổ, bất quá vẫn là hỏi một câu, Thanh Truy, ngươi khá hơn chút nào không? Tốt đi một chút liền đứng lên đi. Thanh Truy mới từ trong lòng Linh Đào hạ xuống, Linh ca ca, ngươi nhanh cấp tỷ tỷ giải trừ trên người kim xà của a. Bạch Nhu không có tò mò nói, ngươi bây giờ mới nhớ tới ngươi tỷ tỷ a. Thanh Truy xin lỗi nở nụ cười, khanh khách. Linh Đào nói, Thanh Truy, quy củ cũ. Ừ, ta hiểu, ta giữ cửa. Thanh Truy cười nói, ra cửa liền đứng ở cửa môn. Ân Mặc Lam nói, nơi này liền chúng ta bốn người người, ngươi không cần giữ cửa, ta lại không vào. Thanh Truy lại vẫn là dáng cạnh cửa, ta thủ vệ, ta có quy củ của ta. Có vậy. Ân Mặc Lam lầm bầm một câu, nhìn đang tại nảy mầm thi thông, lại hét to một chút, bà mẹ nó. Thi thông đều có. Một giây đồng hồ, trời ạ. Bạch Ngọc Thánh Liên, đại phú ông a. Thanh Truy dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn mê muội tựa như Ân Mặc Lam, vậy mà lẩm bẩm một câu, đồ nhà quê võ yêu. Trong nhà đá, Linh Đào từ Bạch Nhu trong tay lấy đi hết nợ vốn thẻ tre, sau đó mở ra. Sổ sách trên thẻ trúc nổi lên trần vấn bệnh, Bạch Nhu, Khang Hy 57 năm ngàn năm cây bạch quả ngân hạnh thụ sinh xả yêu, trời sinh yêu, chu sát ác nhân 78 người, tính 440 điểm thiện niệm công đức. Kẻ chùm tội ác mưu tài sát hại tính mệnh 38, tính 266 điểm ác niệm tội nghiệp. Lần ác mạnh mẽ tức đoạn, tính 120 lần. Thiện ác tương hố, thân tích ác niệm tội nghiệp 78, thân chúng yêu cổ, có thể khai mở ác niệm tội nghiệp đơn thuốc khế ước, lấy hai mắt chủ tội. Khang Hy 57 năm, cũng chính là năm 1718, năm nay vừa lúc là năm 2018, cũng chính là Bạch Đu yêu linh đã là 400 năm. Năm này linh cấp linh đảo cảm giác là lạ, có thể vô luận hắn từ cái gì góc độ nhìn Bạch Đu, nàng đều chỉ là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, đẹp tuyệt nhân gian. Còn có, hắn vậy mà là lần đầu tiên cấp yêu trần vấn bệnh, phát hiện một chút chính là yêu chu sát ác nhân còn có thể tích lũy công đức. Từ điều này chẩn đoán bệnh bên trên liền không khó nhìn ra, trời cao sinh yêu đúng là vì gắn bó thế gian cân đối. Trời sinh yêu, tựa như cùng là xâm lâm chi bên trong sư tử hổ đồng dạng, hung manh tàn bạo, lấy bắt giết khác động vật mà sống. Nhìn như Aga, cũng không có sư tử hổ tồn tại, thiên nhiên là vô pháp gắn bó cân đối. Trời sinh vật, không một vật vô dụng. Bạch Nhu vậy mà bu lại, nàng cũng nhìn thấy sổ sách trên thẻ tre nội dung, nhất thời lui một bước, nếu như muốn ta lấy hai mắt đổi lấy giải trừ kim xà cổ, ta cũng không làm. Linh Đào đem sổ sách thẻ tre thu lại, bỏ vào trong hòm thuốc nhỏ, tiến phòng khám bệnh tiêu trừ kim xà cổ chỉ là phương án thứ nhất nha. Ta lại chưa nói nhất định phải tiến phòng khám bệnh. Một cái khác phương án là cái gì? Bạch Nhu hỏi. Linh Đào nói, cái này cần ngươi nói cho biết kim xà cổ là cái gì, nó ở nơi nào, Bạch Thánh làm thế nào trùng ở trên người ngươi, tóm lại đem ngươi cũng biết đều nói cho biết, ta lý giải thành càng nhiều, làm cho ngươi giải phẫu thời điểm lại càng có nắm chắc. Bạch Nhu dùng ánh mắt khác thường nhìn Linh Đào. Linh Đào đứng thẳng một chút vai, ngươi đây là cái gì ánh mắt, là không tin ta sao? Ta ngay cả thanh truy yêu cốt cũng có thể chữa cho tốt, trên người của ngươi kim xà cổ tính là gì? Bạch Nhu thở dài một hơi, được rồi, ta nói rồi, ta đem ta giao cho ngươi rồi, ngươi muốn làm sao thì làm a. Lời này Linh Đào nghe vào hài trung quy cảm giác có chỗ nào không đúng, có thể lại nói không ra. Bạch Nhu nói hạ lại, kim xà cổ là Bạch Thánh luyện chế ra nhất cái xà hình anh một kim, mỗi một mảnh đều cần 1000 mảnh độc xà huyết đục cùng nọc độc 710 năm ngày, trong đó nhất định phải có một mảnh kim xà, loại kia xà cực kỳ hiếm thấy, vô cùng chân quý. Chế biến 710 năm ngày sau, lại dùng bí pháp luyện chế ra xà hình anh một kim mềm mại như nước, có xà hồn, có rắn độc, nhất nuốt vào sẽ tiến nhập huyết dịch. Nó bình thường sẽ không công kích người, vốn lấy nghe được Bạch Thánh nhập chú, nó sẽ táo bạo, tạo ra cảm giác kia thống khổ. Linh Đào nghe được lưng ra run lên, Bạch Thánh làm thế nào lấy ra nó? Bạch Nhu đau khổ cười nhẹ một tiếng. Kim xà cổ vừa vào nhân thể cũng sẽ không đi ra ngoài nữa, chỉ nghe từ luyện chế yêu pháp pháp lệnh, đối với ngươi không biết Bạch Thánh điều khiển kim xà cổ pháp lệnh, bằng không thì ta cũng sẽ không chịu được hắn khống chế. Linh Đào suy nghĩ một chút, vậy nó hiện tại ở chỗ nào? Bạch Nhu do dự 2 giây, đột nhiên bắt lấy áo cưới làm bẫy, xoạt một chút vén lên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chương 0196, lần đầu tiên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trêu chọc váy động tác này là có cao độ, có thể một thước, có thể hai thước, cũng có thể 1 mét, có thể Bạch Nhu liền như vậy một chảo đánh trúng, kia cao độ liền đến 1m8. Tuyết trắng áo cưới đánh rơi thạch thất trên mặt đất, không có bụi bặm bay nổi lên, cái chỗ này Linh Đào quét dọn rất sạch sẽ. Ai có thể còn có thể lại quan tâm mặt đất sạch sẽ hay không sạch sẽ rồi. Linh Đào hai mắt dường như tại đã gặp phải mãnh liệt công kích, trong chớp mắt liền đình chỉ chuyển động. Bạch sắc lõm ngực, bạch sắc hình tam giác tiểu khố, phía trước không che giấu được sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, người sau thần bí khêu gợi đường cong. Kia bụng dưới bằng phẳng mềm mại còn có nhàn nhạt cơ bắp đường cong, cặp chân dài kia cao to thẳng tắp, da trắng như tuyết, mái tóc như tơ nương tựa hình thái, có thể nói tuyệt thế cặp đùi đẹp. Trong lòng Linh Đào mạc danh kỳ diệu toát ra một tia cảm khái, nếu như Bạch Nhu thật sự gả cho Tân Chi Vũ, cho dù vứt bỏ tính mạng, gia sản, đó cũng là chết có chỗ đáng. Có thể dáng hắn người quan sát góc độ nhìn, rồi lại là một đóa thật trắng món bị heo gặm. Trong nhà đá bầu không khí thoáng cái liền trở nên xấu hổ cùng khẩn trương. So sánh Linh Đào xấu hổ khẩn trương, Bạch Nhu lại có vẻ tự nhiên hào phóng, nàng vừa cười vừa nói, "Linh huynh đệ, ta cùng muội muội dáng người, ai hơn ai?" Linh Đào cái này mới hồi phục tinh thần lại, "Đều tốt, đều tốt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiện tại có thể không phải trò chuyện loại chủ đề này thời điểm, Tiêu Kim Xà cổ ở chỗ nào?" Ngươi đoán, ta muốn nhìn ngươi tu chân thầy thuốc nhãn lực như thế nào. Bạch Nhu nói, nếu như nàng chỉ nói là ngươi đoán, Linh Đào nhất định là không đoán. Có thể nàng còn nói muốn nhìn hắn tu chân thầy thuốc nhãn lực, hắn liền không thể không lại quan sát một chút. Tầm mắt của hắn rơi vào nàng hình tam giác của nhỏ, đung nhiên nghĩ tới điều gì, mặt hắn mặc danh kỳ diệu liền đỏ lên một mảnh. Bạch Nhu lông mày hơi hơi nhíu lại, nhìn làm sao? Ngươi đừng nghĩ sai, không có tại nơi này, tại tử cung của ta trong. Linh Đào cuốn quít đem tầm mắt bên trên rời, rơi vào trên bụng của nàng, đồng thời tỉnh lại con mắt cùng cái mũi vọng thuật cùng văn thuật chắc hái. Bạch Nhu sinh mệnh khí chẳng có rất mạnh yêu khí, ngoại trừ điểm này những thứ khác đều rất bình thường. Hắn ngửi được từ thân thể nàng bên trên phát ra tất cả mùi, tuyệt đại đa số mùi đều rất bình thường, nhưng cũng có mùi vị khiến hắn xấu hổ, vậy mà mang đến cho hắn kích thích phức tạp. Cái này vừa nhìn vừa ngửi kết quả rất nhanh liền ra, Linh Đào căn bản cũng không có phát hiện cái gì kia kim xà cổ tồn tại, không có có sinh mạng khí chẳng, cũng không có mùi phong thích. Cái này nhưng làm có hắn, cũng không thể xé ra bụng của nàng đi tìm cái kia kim xà cổ a. Hơn nữa, hắn tại vọng thuật cùng văn thuật trạng thái đều không phát hiện được cái kia kim xà cổ, cho dù xé ra bụng của nàng vậy mà nhất định là không phát hiện được. Ngươi tìm đến nó đi. Bạch Nhu hỏi. Linh Đào lắc đầu, không có. Ngươi nói kia kim xà cổ là dùng anh một cùng ngàn mảnh độc xa luyện chế, mềm mại như nước, tiến nhập huyết dịch về sau cũng sẽ không trở ra. Ta nhìn không thấy nó, ta tin tưởng ngươi vậy mà nhìn không thấy nó. Ngươi như thế nào xác định nó ngay tại tử cung của ngươi bên trong? Bạch Nhu trầm mặc một chút mới lên tiếng, ta thân thể của mình, ta đương nhiên so với ngươi hiểu rõ hơn tình huống. Còn có, kim xà cổ là dùng ngàn mảnh độc xa luyện chế, có xà hồn, ma xà. Nói tiếp đi nha. Linh Đào thúc giục, thời khắc mấu chốt ngươi bán cái gì hấp dẫn? Xà là ưa thích ăn lông ở lỗ động vật. Bạch Nhu nói, trên mặt của Linh Đào nhất thời nổi lên một cái xấu hổ, nếu như nàng một hơi nói ra, hắn cố gắng còn sẽ không cảm thấy xấu hổ, có thể dừng lại về sau do dự dự nói ra, hắn liền khó tránh khỏi đối với ăn lông ở lỗ rất bình thường từ sản sinh không bình thường liên tưởng. Ngươi ý định làm sao làm? Bạch Nhu hỏi. Linh Đào suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngoại trừ Bạch Thánh nhập chú, nó vẫn luôn ẩn nút bất động đi. Bạch Nhu nói, vậy mà không hoàn toàn đúng, mỗi lần ta yêu lực có chỗ để thăng thời điểm, nó sẽ thức tỉnh, nhưng sẽ không công kích ta. Linh Đào trong nội tâm khẽ động, ngươi yêu lực để thăng thời điểm là kích thích nơi này nó đi. Ta nghĩ đại khái là a, ta là nó ký chủ, thân thể của ta cùng yêu lực có mãnh liệt biến hóa thời điểm, nó nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Linh Đào vừa cười vừa nói, ta nghĩ ta tìm đến diệt trừ trên người của ngươi kim xà cổ biện pháp. Bạch Nhu sốt ruột mà nói, mau nói cho ta biết, là biện pháp gì? Linh Đào lại không có giải thích, mà là đối với cổng muốn nói, Thanh Truy, ngươi đi vào. Thanh Truy liền đi đến, chứng kiến Bạch Nhu trên người vẻn vẹn ăn mặc lót ngực cùng hình tam giác tiểu khố, trên mặt liền lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, tỷ tỷ dáng người thật tốt, không biết người nam nhân nào có phúc khí có thể lấy ngươi. Nàng đi theo lại bồi thêm một câu, nếu như ngươi tìm không được phù hợp, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Linh Đào không có tò mò nói, giới thiệu cái đầu của ngươi à? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, ngươi nói cái gì đó? Đúng rồi, ta đưa cho ngươi viên kia tìm tổ đan ngươi mang tại trên thân thể không có. Có, vật chân quý như vậy ta đương nhiên muốn tùy thân mang theo. Thanh Truy nói. Nàng từ trong dây lưng móc ra một cái bình sứ nhỏ, sau đó đưa cho Linh Đào. Linh Đào nhổ nắp bình, đem trang phục ở bên trong tàn phế bản tìm tổ đan đổ vào trong lòng bàn tay. Trong thạch thất nhất thời tràn ngập ra một mảnh kỳ dị đan hương, còn có một chút trong sáng tĩnh lặng đan quang, làm cho người ta cảm giác hắn cầm lấy không phải một khỏa đan dược, mà là một khỏa thần kỳ bảo thạch. Bạch Nhu thẳng chằm chằm nhìn Minh Đạo trong tay tàn phế bản tìm tổ đan, kích động nói, cái này không phải là ngươi trở thành xính lễ cấp bạch thánh cái loại kia đan dược đi. Không đợi Minh Đạo mở miệng nói chuyện, Minh Đạo hai mắt chính là nóng lên, lập tức cảnh vật biến hóa. Bạch Nhu cùng Thanh Truy đều biến mất, thay vào đó là một cái tiên phong đạo cốt lão nhân, hắn nơi đây chủ nhân chân chính Huyền Thiên Tử. Hắn dáng bàn học bên cạnh, trong tay dẫn theo một chi bút lông, đang chuẩn bị hướng một thanh cây quạt bên trên viết chữ. Cái thanh kia cây quạt chính là không thể phá vỡ phiến, mặt quạt bên trên đã viết không thể hai chữ, Long Phi Phượng Vũ, cứng cấp hữu lực. Mỗi một lần tiến nhập tàn phế bản tìm tổ đan dị ứng phản ứng, Linh Đạo đều sẽ sinh ra loại kia phản phất đặt mình trong tại đi qua thời không vị dị cảm giác, nhưng mỗi một lần thấy cảnh vật đều không đồng nhất. Cho dù là kia cái mấy lần xuất hiện ở hắn trong tầm mắt nữ nhân áo đỏ cũng là như thế, nàng mỗi một lần xuất hiện hoàn cảnh đều sẽ có biến hóa, động tác cũng sẽ không đồng đạo. Cái này là bởi vì sao? Hắn một chút cũng không biết. Linh huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Bạch Nhu tiếng truyền đến. Linh Đạo cảm giác giống như là tại một không gian khác trong đã nghe được một cái thế giới khác tiếng, Bạch Nhu liền dáng bên cạnh hắn, có thể hắn nghe được tiếng nhưng thật giống như là xa xôi thiên không thâm sự truyền đến, mông lung, mơ hồ không rõ. Linh ca ca, đây là thanh truy tiếng. Nghe được thanh truy tiếng về sau Linh Đạo tỉnh, trước mắt cảnh tượng biến mất, đang tại hướng cây quạt bên trên viết chữ Huyền Thiên Tử cũng đã biến mất, thanh truy cùng Bạch Nhu lần nữa tiến nhập tầm mắt của hắn. Hắn không dám lần nữa cầm lấy tàn phế bản tìm tổ đan, hướng Bạch Nhu trong tay nhất nhét, ăn nó đi. Cái này, Bạch Nhu làm khó mà nói, đây là ngươi cấp muội muội đan dược, ta sao có thể ăn? Không nên, ta không có thể ăn. Linh Đạo nói, đây là tại cứu ngươi, nhanh ăn nó đi. Thanh Truy cũng nói, tỷ tỷ ngươi liền ăn nó đi à, đan dược này tuy chân quý, thế nhưng là Ninh ca ca có thể luyện chế, về sau ta tại để hắn luyện chế cho ta là được rồi, chuyện của ngươi quan trọng hơn, nhanh ăn nó đi. Bạch Nhu không do dự nữa, nàng đem viên kia tàn phế bản tìm tổ đan bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Linh Đạo đi theo nói, Thanh Truy, ngươi giúp ta ôm ngươi tỷ tỷ, đừng cho nàng lộn xộn. Hắn vừa dứt lời, Bạch Nhu liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Tình huống này rất dọa người, thế nhưng là Ân Mặc Lam đã sớm nghiệm chứng tàn phế bản tìm tổ đan tính chính xác, đây chỉ là uống thuốc tác dụng phụ. Thanh Truy nhào tới Bạch Nhu trên người, ôm lấy Bạch Nhu về sau lật ra một cái thân, đem Bạch Nhu một mực ôm ở trong ngực của nàng. Bạch Nhu một thân tuyết da đột nhiên bành trướng, dưới làn da mạch máu rõ ràng có thể thấy một cỗ thanh sắc năng lượng tại tôn trào. Trong miệng của nàng không ngừng phát ra ồ thanh âm đáng sợ. Linh Đào bước nhanh vọt tới thạch thất một mặt dưới vách tường, mở ra huyết khóa, một đầu vọt vào thuận diện chi môn. Linh ca ca, ngươi đi đâu a? Thanh Truy hoàn toàn xem không hiểu Linh Đào thao tác, bất quá liền cái này thời gian của một câu nói, Linh Đào lại trở về trong tầm mắt của nàng, trong tay của hắn đã hơn nhiều một sợi dây thừng. Cái này dây thừng cho thấy thiên ngoại trận sở chi vật, pháp khí hái thuốc dây thừng. Linh Đào cũng không nói chuyện, cầm lấy tới buộc chặt Bạch Nhu. Chỉ chuyển mắt công phu, Bạch Nhu đã bị hắn trói vô, tay cùng chân cũng bị bó thành cứng rắn. Dây thừng cùng xà yêu Bạch Nhu, hình tượng này có chút cay con mắt. À, Bạch Nhu há mồm gầm rú một chút, thanh âm kia rung chuyển thạch thất, chấn động thạch thất đều ông tác hưởng. Tại kia, trên người nàng những cái kia nhàn nhạt cơ bắp đường cong đột nhiên trở nên rõ ràng, cường đại hai đầu cơ bắp, tám khối đĩa sắt đồng dạng cơ bụng, một đôi cặp đùi đẹp cũng đầy là khủng bố cơ bắp, thậm chí ngay cả ngực vậy mà rõ ràng cơ bắp tăng ra, làm cho người ta lấy cứng rắn như sắt cảm giác. Đột nhiên tăng bọn cơ bắp đem hái thuốc dây thừng chống đỡ, nhưng hái thuốc dây thừng có được nghịch thiên có giãn, nàng căn bản chống đỡ không được hái thuốc dây thừng. Còn có dưới thân lại có thanh truy gắt gao ôm nàng, nàng căn bản động đậy không được. Linh Đào kịp thời tỉnh lại con mắt cùng cái mũi vọng thuật cùng văn thuật trạng thái, Bạch Nhu tiên thiên khí chàng, trên người nàng tất cả mùi đều nằm trong tay hắn. Lần này, hắn rốt cục thấy được cái kia kim xà cổ, nó tiềm phục tại Bạch Nhu trong tử cung, tựa như cùng là trên thành tử cung một mảnh mạch máu. Thân thể của nàng cùng yêu lực đều ở vào khủng bố bạo tăng trạng thái, chịu kích thích nó sao động bất an, cũng không có pháp chú chỉ lệnh, nó cũng không có công kích nó ký chủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xác định kim xà cổ vị trí, Linh Đào tay nâng kim, một thiên kim liền vào Bạch Nhu trong bụng, xuyên thấu huyết nhục của nàng, trực tiếp trúng mục tiêu kia cái kim xà cổ. Trong này, mang theo chưa từng có mãnh liệt hủy diệt ý chí, cho thấy Linh Đào đã dùng qua cường đại nhất thiên châm bệnh hiểm nghèo. Chỉ là nó không phải nhằm vào Bạch Nhu ký chủ này, mà là nhằm vào tiềm phục tại nàng trong tử cung kim xà cổ. Thiên châm, đại biểu thiên đạo chi kim. Thiên muốn bao ngươi, không có thể trốn. Ngày hôm nay kim bệnh hiểm nghèo hạ lại, kia nhất cái xà hình kim xà cổ nhất thời của tròn, sau đó liều mạng dãy rủa. À, Bạch Nhu kêu thảm thiết liên tục, to như hạt đậu mồ hôi một khỏa tiếp theo một khỏa từ nàng quanh thân làn da bên trên xuất hiện, đảo mắt giống như là trong nước mới vớt ra ở mức người đồng dạng. Linh ca ca, ta tỷ tỷ làm sao vậy? Thanh Truy khẩn trương nói. Linh Đào thúc giục linh lực cùng ác niệm hủy diệt ý chí, căn bản không tâm tư lại cấp Thanh Truy giải thích. Tiếp tục sử dụng thiên châm bệnh hiểm nghèo, điều này cũng là lần đầu tiên. Bạch Nhu trọn vẹn kêu thảm thiết 5 phút đồng hồ mới đình chỉ, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Linh Đào vậy mà đem kia cái thiên châm rút ra, lam sắc kim trên hạ thể mang ra nhất cái xà hình tiểu trúc chít, nhìn qua giống như là con địa đồng dạng. Vừa thấy gió, nó liền như thiêu đốt đồng dạng, đảo mắt liền hóa thành cho tàn từ phía trên kim rơi xuống, thế nhưng là trên mặt đất cái gì cho tàn đều không có lưu lại. Làm xong, Linh Đào thật dài nhả thở một hơi, nói xong, hắn đột nhiên trước mắt nhất hắc liền ngã xuống. Hắn quá mệt mỏi, mất đi ý thức lúc trước kia một chút thời gian, hắn cảm giác trên mặt rất mềm mại, có thể hắn không biết đó là cái gì. Trong mơ hồ hắn còn nghe được Thanh Truy gọi hắn, có thể hắn vậy mà nghe không rõ, về sau hắn triệt để mất đi ý thức. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.